dạy phần toàn khi hiểu ra chúng đại vương đại phép từ xây đại đi con lại đời người khi đại đạo chân thượng tình thức pháp thân 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 thân
Nam mê Phật 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 N จะรู้ทุกโลกกันตัวปัญญนายาทีกาภาอิลาวิเลกายโยธาภายาทีทีนาสาวาวันผู้เชนิทังกังกุตุเลนาเมนาวันเย็นนั้นเป็นเมื่อจะพูดสู่บุคคลบุคคลที่ได้ยินที่ได้ไปดับเลยจะอยู่ตายใจที่นั้นจะพูด
Thank you.
天天我拉拉到来来来文化好让在等待所有的人谁哪有天天做的谁哪有能懂把他们来来为你叫他们今天的天下让我爱
Thank you.
นายกำต้องมาบาก็ต้องมาเหนื่อยเรื่องเปลี่ยนมาโคกันดาวเรื่องโรตีหันลุงปาบยืมเรื่องหาเงินหัวนั้นนี้ต้องน้อยยอมลาโคกลางดาวเรื่องตาบีทำเหนื่อยมาเจอเกย์ต้องใส่ตัวเต็มทางต้องเหนื่อยปาบลาโคกลางดาวเรื่องนี้ต้องเต็มเกียมอยู่ที่ต้องปาดีต้องต้องเตะเยาะจันปาบลาโคกลางดาวเรื่องยังอยู่ตั้งเชิงว่าเรื่องเหนื่อยเกียมตาบอมตีตายตามเรื่องปาบลาโคกลางดาวเรื่องต้องปาหมันให้เดือดในทันเดย์จึงโนวาเมียปาลาโคกลางเจ้าเดือดที่ทุกจำเบียดเลย
ทั้งกองร้อง
ต้องเจ้าเธอไหลปาหัวเยี่ยมลาโคกลางเจ้าเดือดยิ่งต่อทันยื้อไปต้องเจ้าหนาวถอยทัน
ทั้ง
ไรเดือดแห้งว่าลาโคกลางเจ้า
Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya.Đây là chương trình Phật Pháp Buddha Thamma trên Bangkok mỗi ngày 2 giờ, giờ Việt Nam 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, giờ Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, giờ New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, giờ California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, giờ Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều, giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng.Con tịnh nhiên thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân trả tất cả Phật tử. Hôm nay ngày thứ hai, ngày 9 tháng 6 năm 2014, Phật lịch 2558. Giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thủy trước. Tinh tế vốt quá tá, đề tài hôm nay là quán chiếu vô thường sẽ do thượng tọa các cảnh giảng giải. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm ca nghiệp lãnh lễ tam bảoChúng con xin kính thỉnh đại đức minh hạnh đọc kinh lễ tam bảo Nam Mô Buddhaya.
Nhất tâm lãnh lễ đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn.Nhất tâm lãnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chính. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh thực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ.Là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, Nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, Nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi.Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh vân giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, sa thú, chúng con kính chân sư Minh Hạnh, kính bạch sư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thủy Thuyết, in trí Phật Ca Tá, đề tài hôm nay là quán chiếu vô thường. Phản dịch của Hòa Thượng Thích Tinh Châu, chúng con kính cung thỉnh thượng tọa tổ siêu từ bi quan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Buddhaya.
Nam mô Phật Thầy Giả. Chính lệ Phật, chính lệ Pháp, chính lệ Tâm. Chứ còn chính lệ lệ sư trưởng. Chúng ta sẽ cùng đức và thân đo để tạo hiếp Phật tử. Một trong những cách tu tập để đoạn trừ phiền não đó là thì yến đi yến đi ra tức là cái sự nhàn chán, nhàn chán đến sự luân hồi, nhàn chán hay ngủ ngủ vậy. Ở trong bài học này Đức Phật đã dạy để chúng ta ba cách để quán niệm thân mình, và khởi lên cái sự yên đi nhàn chán. Từ đó về quán với pháp danh và có trí tuệ, tức là gì? Quý quý hoài, tức là gì? Luận đà, và tất cả sự đi là vô thường khổ quý hoài. Đó là ba cách để chúng ta quán niệm về thân này. Hôm nay chúng ta cùng sẽ được nghe bài giảng do Thượng Đại Nhân Nhẫn trình bày. Bây giờ xin mời Thượng Đại Nhân Si đọc từ chánh văn bài sinh. Sau đó xin cung kính từ tội nhân phẩm trước nhà nên một bước hai nhà.
Sa thú chúng con kính tri ân thượng tọa Thể Siêu đã dẫn nhập bài học hôm nay. Sau đây con xin phép đọc tính văn của bài học hôm nay là quán chiếu vô thường. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A La Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, thân này bị hủy hoại, thức điện tàn, tất cả sinh ly là vô thường, khổ, dị sự, biến hệ. Thế Tôn đã nói ra ý nghĩa này, ở đây ý nghĩa này được nói đến. Biết thân bị hủy hoại, còn thức điện tàn, khí sợ, sân sinh ly, hủy được sao? Và chết, sau khi chứng đạt được sự an tịnh tối thượng, tự ngã được tu tập, chỉ còn đợi thời gian. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe như vậy. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa các đẳng từ bi hoan hỷ trước giảng bài hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giả. Chúng con kính thỉnh ngài rất đảnh mặt.
Nam mô Bụt Thầy Giả. Kính lễ sư trưởng, đại lễ sư tổ sư sư, đại lễ sư thượng đức Phật giáo tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, đề tài về sự vô thường là điều mà chúng ta những người Phật tử nghe nói đến rất là nhiều, không phải chỉ trong kinh điển mà còn kể cả ở trong tiểu thuyết, trong văn nghệ, ở những bài hát, như những bài thơ. Thế thì chúng ta nói nhiều như vậy, nhưng mà đề tài vô thường không phải là một đề tài đơn giản để chúng ta nhận thức hay lần hồi. Lấy một ví dụ là với một người hành thiền, nói về sự vô thường là đặc biệt chúng ta nói về sự sanh diệt. và sự sinh diệt mà chúng ta bàn ở trên lý thuyết. Nếu như là sân này rồi sẽ chết, hay là đại địa sân hà thay đổi, hoặc giả là những đại lục nó có biến dạng, kể cả trái đất và kể cả thái dương hệ có thay đổi, thì thứ gì những điều đó nó không bằng chúng ta nhìn thấy sự sinh diệt. Ở ngay cái giờ phút hiện tại này, trên thân và tâm cùng cảm giác của chúng ta. Thật ra thì những hạnh phúc lớn của đời sống đều dựa lên trên ý nghĩa về sự tồn tại, sự hiện hữu. Và dĩ nhiên là chúng ta mong muốn điều gì tốt nhất, chúng ta khao khát cái gì hoàn hảo, và cái hoàn hảo, cái tốt nhất nó phải có khả năng tồn tại lâu dài. Không ai mơ ước cưới một người vợ rất hoàn hảo, rất đẹp, chỉ để sống với người vợ đó ở trong một ngày này. Không ai mơ ước mua một chiếc xe mà chiếc xe đó mình bỏ rất nhiều tiền để mua chiếc xe đó xài, nghĩ rằng xài vài tháng là thôi. Cũng không ai nghĩ đến tạo dựng một cuộc sống, một cuộc sống đó nó chỉ phù du tạm bỡ trong thời gian ngắn, mà người ta có can đảm đầu tư hết thời gian tâm trí để chạy theo một mục đích là xây dựng đời sống đó. Nói một cách khác là cái gì mà chúng ta tha thiết, cái gì mà chúng ta dính vào, cái gì mà chúng ta kỳ vọng, nó đều tàn ẩn một cái kỳ vọng là cái đó phải bền, cái đó phải lâu dài, sẽ ít nhất là nó tồn tại sâu trong với chúng ta. Nhưng mà thứ nhất thì ở trong sự nhận thức về vô thường thì chúng ta đặc biệt qua cái nhìn của kinh nghiệm, qua cái nhìn của một người tu tập thiền định, thì cuộc sống vốn không có tồn tại như chúng ta mong muốn. Chẳng những vậy mà cái trận đến trận đi, sự đắp đổi của pháp này được học ra, đối với một người thiền trung định như là mình nhìn những cái bông bóng nước ở một buổi chiều mưa ở dưới mái hiên nhà, mình nhìn thấy cả một mớ bọt nước, những bọt nổi đó nhìn như nó nằm đó, nó diền diền tại đó và không đi đâu. Nếu chúng ta ngồi xuống mà có một khoảng cách rất gần, thì chúng ta thấy rằng ở trong cái mớ bông bóng nước đó, từng bông bóng sinh ra thì tan biến, nhìn rõ cho cái khác. Và cái mớ bông bóng nước đó đã phù du và tự mở khi nó còn phù du, và nếu chúng ta có khả năng quan sát thì nó còn phù du hơn nữa. Có một điểm mà chúng ta được biết về nỗi khổ của cuộc sống, đúng là cái gì khổ trong đạo Phật có nghĩa là sự hẻm không, hay là cảm thấy vô nghĩa trước sự bất toàn của đời sống. Sự vô nghĩa ở đây là cả cái thế giới này, từ ở bên ngoài lẫn bên trong, từ những cái cảnh của chân lý nhận thức của tâm, tức là căn cảnh thức, tất cả đều liên tục đổi thay, tất cả đều liên tục vận hành ở trong cái tình cảnh riêng. Nhưng mà chúng ta thường mong mỏi là những gì mình tham thiết, những gì mình tạo dựng nó phải bền bỉ. Không phải chỉ có quý Phật tử, những người cư sĩ sống cuộc sống có gia đình ở bên ngoài, có vợ có chồng, có học vị, có danh vị, có sự nghiệp, có con cái, thì lúc gì mới mong cầu cái sự tồn tại lâu dài. Mà kể cả những người xuất gia, đôi khi nếu mà không có tu hành xây dựng một ngôi chùa, mình cũng nghĩ rằng cái chuyện đó là chuyện ăn đời ở kiếp. Thế hoặc giả là mình nghĩ đến cảnh giới tương lai hiện hữu đâu đó lâu dài, hoặc giả là mình nghĩ đến xuất tấn nhân thiên, thì cũng nghĩ đến cái gì rất là bền chặt, cái gì rất là lâu dài. Nhưng mà trong cái nhìn của Đức Phật thì chúng bị thế giới này vô thường. Ở trong tất cả mọi chiêu kỳ, chúng ta nói đến khử vi pháp, nói đến pháp thân, nói đến lâm khủng, nói đến ba cõi, thân vô thường, tâm cũng vô thường, thế giới bên ngoài cũng vô thường, thế giới bên trong cũng vô thường. Thế giới bên ngoài thì chúng ta nói đến các cảnh, ví dụ như là cái gì mắt thấy, cái gì tai nghe, cái gì mũi ngửi, cái gì mũi nếm, cái gì thân xúc chạm, vân vân. Và thế giới bên trong là mắt tai mũi lưỡi thân ý và sáu căn, sáu cảnh, sáu thức, tất cả đều luôn luôn hàng chuyển, luôn luôn biến dịch. Và cái hàng chuyển biến dịch đó thường là chúng ta không thấy rõ, thường là chúng ta không có nhận thức được ngay. Mình nói gì đến núi non, mình nói gì đến một cái trào lưu, mà chúng ta đang nói ngay cả một cái đóa hoa ở trên ngày trung bình, chúng ta hoặc nhìn đóa hoa trên trên Phật, thì dường như đóa hoa đó nằm yên đó, khoe sắc tỏa hương, và chúng ta không thấy có cái gì thay đổi. Nhưng mà kỳ thật thì đóa hoa đó nó không đứng yên một chỗ. Lấy ví dụ là có những loài hoa sớm nở tối tàn, thì lịch sinh được 5-7 ngày, lịch sinh nó được 3 ngày, 4 ngày, thì đóa hoa nó vẫn còn nguyên vẹn đó, nhìn cái tuổi thọ nó ngắn hơn. Chúng ta không thể thấy được tiến trình lão hóa bằng đôi mắt cũng. Nhưng mà nếu phân tích cho kỹ, và đặc biệt trong cái nhìn của các nhà nghiên cứu, thì thật sự tất cả những tế bào nó lão hóa. Bởi vì nó không lão hóa thì nó sẽ không có tàn úa ở trong 2-3 ngày nữa. Con mắt của chúng ta đánh lừa chúng ta rất là nhiều. Để sống với một người mà đôi khi người đó lại già đi theo năm tháng, hay là lớn lên theo năm tháng, chúng ta cũng không thấy. Lâu lâu gặp lại một người lạ, thấy người đó tóc bạc trên đầu. Chúng tôi mới xong cái lớp học ở bên Thụy Sĩ, và trong lớp học này chúng tôi gặp lại 2 người. Đã lâu lắm rồi chúng tôi không gặp 2 vị đó, chắc chừng 20 năm. Vì lý do gì đó mà chúng tôi không gặp. Hôm nay các vị đi học Phật Pháp lại, bây giờ nhìn tóc bạc trắng trên đầu, cả một cái khoảng đời thay đổi. Thì thứ gì, một người ở sống gần chúng ta thì chúng ta không thấy thay đổi, nhưng mà đời lâu lâu gặp lại thì thay đổi rất là nhiều. Cũng đời dần già đi đến chỗ gì không, bản thân của chúng ta cũng vậy. Chúng ta thấy người khác già nhưng bản thân mình cũng già. Chúng tôi nhớ 20 năm trước chúng tôi đặt tên lính Thụy Sĩ mà còn rất trẻ, chỉ tâm hình nhìn lại còn rất trẻ. Bây giờ thì chúng tôi đã trên 50 tuổi rồi. Thì nói chung thưa quý vị, trước nhất là chúng ta hay nhận diện cuộc sống bằng con mắt của mình. Nhưng mà không phải cái gì mà nó diễn ra thì nó cũng diễn, mà chúng ta bắt kịp với nó. Đôi khi nó rất nhanh, chúng ta không thấy được. Đôi khi nó rất chậm, chúng ta không thấy được. Người ta nói rằng về cái thị lực này, thì thí dụ những con ruồi, cái thị lực nó nhanh gấp 9 lần cái thị lực của con người. Do vậy nếu mà chúng ta chiếm một cuốn phim mà chúng ta làm thì nó rất nhanh, thì con ruồi sẽ thích thú nhìn hình ảnh hơn là chúng ta. Bản thân của chúng ta cũng vậy, thưa quý vị. Có những thứ mà nó già nua đi, nó đi đến chỗ tàn lụi bí hoài, nhưng mà nhất thời trong khoảnh khắc nào đó mình nhìn, mình không nhận diện ra, thì con cái nhà nó lớn lên thì cũng không thấy, cha mẹ già mình cũng không thấy. Chúng tôi nhớ ngày xưa có một câu thơ rất là hay, một thơ đọc rất là bầu trời trong mắt con ngày một xanh thêm, là tóc mẹ ngày thêm sợi bạc. Bầu trời ở trong mắt con thì mỗi ngày một xanh, mà tóc mẹ trên đầu thì mỗi thêm sợi bạc. Nhưng mà không phải là ai cũng nhận ra điều đó, và rất là khó. Cái sự vô thường nó không có đơn giản để chúng ta nhận diện. Và thưa quý vị, ở đây chúng ta đọc kỹ bài kinh này, một bài kinh rất ngắn, một bài kinh mà cơ hồ giống như Đức Phật rất là chuyện lời, Ngài không có dạy gì. Có lẽ là Ngài dạy trong một cái trường hợp nào đó, và lời dạy của Ngài không có gì. Chúng ta đọc lại dòng những dòng chữ này. điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, thân này bị hủy hoại, thức bị lũng tàn, tất cả sân y là vô thường khổ, chịu đựng sự biến hoại. Chúng vị, câu nói rất ngắn, ngắn vô cùng, xúc tích vô cùng. Nhưng câu nói đó, nó không phải là chúng ta đọc xong chúng ta hiểu liền. Cuộc sống nó có hai phần, danh và sắc. Thân này bị hủy hoại, tức lũng tàn. Ở đây chúng ta không nói đến cái chuyện mà mình chấm dứt chân nữ hoàn toàn. Nhưng mà khi có việc hủy hoại bị lũng tàn, tức là mọi sự vật nó không đứng yên một chỗ. Mọi sự vật không nằm một chỗ. Không phải thân, cũng không phải là tâm, không có cái nào đứng yên chỗ. Không phải căn, không phải cảnh, mà tất cả không riêng gì cái gì. Nó có sanh ra rồi nó có tàn. Và khi mà Đức Phật nói rằng thân này bị hủy hoại, tức bị lũng tàn, ngày đó đến có hai phần. Nhưng mà hai phần là sự trọn vẹn về sự hiện hữu thì sẽ có mặt với chúng ta trong kiếp người. Chúng ta hãy nói là nhiều khi mình thấy cái thân nó vô thường, nhưng mình cứ linh là cái tâm của mình, cái thức của mình, hay là nó linh hồn là bất diệt. Nhưng mà Đức Phật là không phải. Tất cả những gì về hiện hữu của chúng ta nó đều thay đổi. Có thời gian nào đó chúng ta rất là thích nhạc Trịnh Công Sơn, rồi thời gian khác chúng ta rất là hờ hững. Có thời gian nào đó chúng ta rất thích thi ca, nhưng một lúc thì chúng ta không còn thích mình nữa. Có thời gian nào đó chúng ta rất là thích chuyện thế sự, rồi có thời gian nào đó chúng ta cũng mòn mỏi. Những hiện tượng nó cho chúng ta thấy rằng tâm lý có thay đổi chứ không phải không thay đổi. Con người ráng nặng lên cái ảo tưởng về linh hồn, về một cái gì đó tinh anh bất biến trường cửu của trong lòng. Nhưng chúng ta nói rằng cái thế giới của sự nhận thức và cái được nhận thức là tâm và cảnh, cả hai cái đều là vô thường, cả danh và sắc đều là vô thường. Một hành giả tu tập thì không phải chỉ thấy được cái sự vô thường trong bước đi, trong hơi thở, ở trong cái tư thế đi đứng nằm ngồi của mình, hay là sự quý vị như là từ một sắc thân còn sống cho đến một sắc thân vô thức, từ một cái di thể mà chết cho đến một cái xác chết sinh khổ này. Nhưng một hành giả còn thấy được cái sự phù du cảm thọ, mình chợt đến chợt đi chợt vui chợt buồn, cái cảm thọ thì nó cũng vô thực, sanh lên đó để diệt đó. Rồi chúng ta cũng nhìn thấy cái tâm cũng vô thực. Tâm của chúng ta có những giờ phút mình nghe pháp thì tâm mình rất là an lạc, rất là hướng thượng, rất là tập trung, có những tâm mình nó rất là tán loạn, tâm cũng vô thực. Và chúng ta nhận thấy các pháp nó biến thể vô cùng, và nó bao nhiêu cái biến tướng các pháp. Biết bằng giải là chúng ta nhìn vào đông truyền cảnh, chúng ta nhìn vào ngũ uẩn, chúng ta nhìn vào thích nhất chi, nhìn vào tứ đế, những đề tài đó được nhìn trên thân và tâm của hành giả, thì chúng ta đều thấy những thứ đó nó là dịch biến, nó biến dịch và sanh lên rồi diệt. Thì khi Đức Thế Tôn nói rằng thân này bị hủy hoại, thức lũng tàn, tất cả sanh y là vô thường, câu nói nó lớn không phải là nhỏ, câu nói nó toàn diện chứ không phải là đơn cử một góc cạnh. Và cái sự toàn diện đó phải được hiểu, phải được lãnh hội bởi tất cả chúng ta những người tu tập, là không có dư sót cái gì hết. Thật ra Đức Phật này trong cái nhìn của người chánh lặng chánh giác nghe hiểu rằng cái thái độ của chúng ta là thái độ nhìn nhận ở một phần nào đó ở phần khác chúng ta không nhận. Ví dụ như là mình nhận các pháp vô thường là ở thân, là chúng ta nhìn nhận ở tâm, hay là vô thường ở bên ngoài mà không ở bên trong, vô thường ở sắc mà không vô thường ở thọ tưởng hành thức. Nhưng mà khi Đức Phật hỏi chi tiền theo từng này tiền theo các con thì sắc là vô thường, thường nghĩa vô thường, và Đức Thế Tôn sắc là vô thường, rồi thọ của bề tưởng, bề hành của bề thức của bề, thì Đức Phật nói rằng này chi tiền theo, do vậy tất cả những sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn nào, dù trong đời quá khứ, hiện tại, vị lai, bên trong, bên ngoài, thô thiển, vi tế, hạ liệt, phù thẳng, gần hoặc xa, tất cả các quẩn ấy chỉ là quẩn thôi. Các con phải nhận thức đúng như tinh tướng như vậy. Đó không phải là ta, không phải là của ta, không phải tự ngã của ta. Và những lời dạy đó của Đức Phật là một lời dạy quán triệt, là một lời dạy toàn diện. Chứ này không nói chúng ta là cái này nó vô thường, còn cái kia nó thường, cái này mình giữ lại. Tuy nó thấy vậy thì còn giữ lại. Chúng tôi biết ở trong dòng lịch sử của đạo Phật đã có nhiều tông phái, đã có nhiều vị luận sư, có nhiều bộ luận cố gắng để tìm một cái gì đó để lưu lại, để giữ lại. Nhưng mà sự quán triệt, sự thấy suốt, thấy toàn diện của một người hành giả đúng như lời kinh Đức Phật dạy là thân này bị hủy hoại, hết mình tài, tất cả sanh y là vô thường. Và tất cả sanh y là vô thường. Bởi vì sao? Bởi vì thưa quý vị, ở trên đời này, trong cái nhìn của chúng ta đó, tất cả những gì hiện hữu thì tự nó cũng đã có một cái quyết định đánh về sự vô thường. Ví dụ như mình sinh ra làm người thì mình không thể sống quá thời gian 200 năm. Chúng ta nghe có những người sống 120 năm, 30 năm, nhưng mà đều không chết. Mình sinh làm con rùa thì sống lâu chứ. Mình sinh làm những cây redwood hay là cây dinh khô thì chúng ta sống 400 năm, có thể sống 1000 năm. Nhưng mà thưa quý vị, ngay cả trái đất này, ở trên đó có mặt đất, ở trên đó có các vật thể được cấu tạo, nào là kim loại như là đồng, sắt, vàng, bạc, hay là những quý như là kim cương, hay là đá hoa cương, hoặc giả là tất cả những thứ gì đi diễn lên trái đất này, rồi một ngày nào đó cũng sẽ vô thường. Tại vì sao vậy? Tại vì cái gì nó có sanh thì nó mang sẽ đặt đến của gì. Tất cả sanh y là vô thường. Bây giờ chúng ta hiểu như vậy. Tại vì trong sự sanh đó nó đã có quyết định đánh rồi. Cái sự sanh đó nó phải y cứ vào cái duyên để mà nó sanh. Thì cái duyên nó hết là cái gì? Nó tương tự như là mình thắp một ngọn đèn, mình thấy cái ngọn lửa nó tồn tại. Tồn tại là do nhiên liệu. Nhiên liệu đây là dầu, là củi. Và do nhiên liệu, do cái nhiên liệu nó giới hạn, thì cái củi nó cũng phải, cái ngọn lửa nó phải giới hạn. Đến lúc nào nó phải tắt. Pháp đào đi duyên mà sanh cũng như duyên là gì? Nhưng mà như vậy là cái tâm của chúng ta nó có một điểm là nó hay lắc léo. Chúng ta nhìn chữ lắc léo ở đây là chữ tạm thời, nhưng đại khái là có khi nó nhìn nhận điểm này, nó nhìn nhận điểm kia. Có khi chúng ta thấy như vậy, không thấy cái chỗ khác. Giả sử như là chúng ta nghĩ rằng nó vô thường rồi. Nhưng mà ở đây nó vô thường, như chỗ khác nó không vô thường. Hay cái này nó thô là vô thường, chỗ khác tế không có vô thường. Hay là có người vô thường ở cái cảnh giới mà nó không có vô thường. Hay hoặc giả là bây giờ thì nó vô thường nhưng mà tương lai thì nó bình thường. Bây giờ mình chết đi, ở trong tương lai Thượng Đế trở lại, Thầy Chúa trở lại, lập cái vườn địa đàng, lúc đó chúng ta sống ở bình thường. Đó là cái suy tư của chúng ta. Đó là mong đợi của chúng ta. Thì đến chúng ta luôn luôn tự khẳng định đó. Bây giờ chúng ta không biết rõ nhưng khẳng định mình này. Có cái gì đó, cái chết một nơi nào đó, một cảnh giới nào đó nó vô thường. Tương tự như mình có một trong cuộc đời, mình bị khổ rồi một ngày đó. Có mình khổ, người khác không có khổ. Hay chỉ có đàn bà mới khổ, đàn ông không có khổ. Hay người giàu mới khổ, người nghèo mới khổ, giàu không có khổ. Hay người ở Việt Nam mới khổ, người Mỹ ở Mỹ mới khổ. Cái gì đó chỉ là cái nhìn thôi. Và quan niệm chỉ là quan niệm thôi. Nhưng mà Đức Phật dạy là khi mà chúng ta quán triệt được sự vật thì chúng ta thấy được. Đơn giản lắm. Pháp tự tánh vô thường, sanh diệt biến đổi, không phân sớm làng, gia tộc quốc độ, ba cõi nhân thiên. Tự tánh khổ não và trống rỗng bất toại nguyện. Và không phân sớm làng, gia tộc quốc độ, ba cõi nhân thiên. Tự tánh vô ngã, vô chủ, vô quyền, không phân sớm là gia tộc quốc độ, ba cõi nhân thiên. Đó là cái tính khổ á, tính toàn diện. Để thấy được tính toàn diện, tính khổ quá đó, cái tâm của mình nó mới không móng, nó mới không khó chấp phụ. Và mình phải thấy toàn diện. Nhưng mà nó không dễ dàng, rất khó thực hiện. Với một hành giả thì hành giả không cần phải đọc, không cần phải nghĩ xa, không còn phải biết về thế giới. Ngày hôm nay thì chúng ta có những ngành về thiên văn, có những điểm bổng kính như Chandra hay là Hubble, chúng ta nhìn thấy những cái thiên thể, những cái galaxy xa xôi thì mình khẳng định là ồ, cái nào cũng vô thường. Thật ra hành giả không cần như vậy. Hành giả chỉ cần sống thật sự với chánh niệm và hướng sự chánh niệm của mình trên thân và tâm của mình. Và Đức Phật ngài dạy rằng ở trên thân và tâm đó chúng ta sẽ thấy ở đó có sự lai tuyên bố trên cái tấm thân nhỏ bé này là có sự khổ, diệt khổ, sự nguyên nhân sinh khổ, diệt khổ và con đường như diệt khổ. Bằng thân và tâm của chúng ta đó thì chúng ta sẽ nhìn xuyên thấu cả thế giới này, là cái thế giới bên trong và thế giới bên ngoài là cũng là như vậy. Đây là vật chất, đây là tâm thức. Vật chất là tâm thức, là ngũ uẩn, là pháp hành, và tất cả những pháp đó đều là vô thường. Sự vô thường đó là một tính phổ quát, không có riêng một cá nhân, không riêng một số là một gia tộc quốc độ, mà là trong cả ba cõi nhân sinh. Rồi khổ đau của mẹ, rồi đặc tính chung là tất cả pháp là vô ngã. Thì điều đấy Phật này nói rằng cái tính phổ quát là một điều tự nhiên. Thì ở đây bài học này thật ra thứ gì cũng như là những câu học môn mà chúng ta đã qua, cái khái niệm quá quen thuộc, những cái lời kinh quá lớn, và chúng ta nghĩ rằng những điều này đối với mình không quan trọng. Nhưng mà nếu chúng ta đọc một câu rất chắn và mình hiểu rõ những điều này, cuộc sống thay đổi lớn không thay đổi, người ta tùy theo thân này bị hủy hoại, sức bị lũng ta, tất cả sanh y là vô thường, khổ, chịu sự biến hoại. Chỉ riêng về cái chuyện mà tất cả sanh y là vô thường, khổ, thì thứ gì đó là một ý nghĩa lớn. Ý nghĩa lớn là khi Đức Phật hỏi rằng này chi tùy theo cái gì vô thường thì cái là khổ hay vui, chi tùy theo là khổ. Thật ra cái chữ khổ này không nghĩa là cái chỗ mà khi nó vô thường rồi mình phải bò đầu bứt tóc mình khóc gọi là khổ. Chữ khổ này nghĩa là sống không, là bất tội nghiệp. Tại vì sao vậy? Những gì mà chúng ta đặt để, những gì mà chúng ta kỳ vọng, những gì mà chúng ta gọi là hạnh phúc, nó đều giữ cái khái niệm là cái đó phải lâu dài, cái đó phải tồn tại, cái đó không thể là phù du. Nhưng mà cái gì phù du thì thứ gì đối với chúng ta nó vô nghĩa. Một cái ghế ngồi ở trên sân bus nó không phải là điều chúng ta tha thiết, tại vì chúng ta chỉ ngồi một chút thôi, ai cũng nhiều rồi mình không nhận cái ghế cho mình được. Một cái chỗ đứng ở ngoài chợ không ai tha thiết, tại vì sao? Mình đứng một chút rồi mình phải đi, mình nhìn lại cho người khác. Nhưng mà tại sao người ta nặng lòng với tài sản, người ta nhận nặng lòng với vợ, với chồng, người ta nặng lòng với nhà cửa, người ta nặng lòng với danh vị, với học vị, với địa vị thế này thế kia? Tại vì người ta nghĩ là ở đó tốt lâu dài, ở đó mình ăn đời ở kiếp, ở đó nó biên diện được chính mình. Nhưng mà kỳ thật với cái lời dạy của Đức Phật thì tất cả sanh y đều là vô thường, và cái vô thường nó là sự khổ mà nó chịu sự biến hoại. Thế thôi là nói đến ý nghĩa này, và ở đây ý nghĩa này được nói đến biết thân bị hủy hoại, còn thức bị lũng tàn, thấy sợ trong sanh y, hiểu được sanh và chết, sau khi chứng đạt sự an tịnh tối thượng, nên cả được tu tập chỉ còn đợi thời gian. Thì thứ gì nó phải thấy rất nhiều, phải lắng động thật nhiều. Và cuộc đời của mình, ví dụ như chúng tôi có tâm sự mà có nghe một vài người họ thích bài bạc, họ thích rượu chè, họ nhậu với bạn bè một lúc thì tự nhiên họ thấy rằng rượu đang phá hoại cuộc sống của mình, rượu là không đi hạnh phúc gia đình, rượu đang là phí thị trường, rượu cho họ những người bạn khó, và bất chợt một ngày họ chán là tại vì họ thấy rằng rượu không còn ngon nữa, và rượu đã bắt đầu đắng, cái đắng nó thấm từ trong cái lưỡi, nhưng mà thấm từ trong cái cuộc sống của họ. Và nếu họ thực sự là nhàm chán, hay là một người nào đó họ lặn lội ở trong quan trường, ở trong danh lợi, khen đó, chê đó, đặng đó, phúc đó, binh đó, nhiệt đó, và lúc bây giờ khi mà họ nhìn lại thấy rằng được thì không biết được cái gì, mà phiền thì phiền rất nhiều, lót danh lợi bùng pha sắc sẵn, cái đó mình phải cảm nhận, mình phải đi, mình phải sống ở trong đó mới cảm nhận được. Một hành giả mà có đủ cái sự kiên tâm để làm người anh nhìn hơi thở, hành giả kiên tâm để nhìn từ cái cảm giác vui đó, buồn đó, đến đó, đi đó, hành giả có đủ cái sự chánh niệm thanh thản để thấy rằng cuộc sống nó là một dòng chảy, cuộc sống nó là một sự luân chuyển, cuộc sống là một sự biến đổi không định. Thì đúng là ngã trà tràn sẽ cắt biển mất. Bây giờ người ta cũng còn có những cái thú vui. Thú vui đó thì rồi chúng tôi sang bên Paris đi ra ngoài chỗ gì đó thằng Lưu chúng ta thấy ông xin lỗi ông Lưu, chúng tôi thấy người ta vẫn còn có những người họ rất là họ dùng phấn phấn màu, họ vẽ những bức tranh rất đẹp ở trên mặt đường rồi để cái nón người ta đi qua đi lại, người ta cũng cho tiền. Nếu là sinh kế đó, thì cái đó nó cũng là sinh kế mang nghệ sĩ tính. Nhưng mà quả thực một bức tranh vẽ trên lề đường, mưa nó đến bất cứ lúc nào và chỉ cần mình ở đó một buổi rồi mình xóa đi thì bao nhiêu công trình tan biến. Thì người ta cũng thích làm những cái lâu đài, những cái hình tượng ở trên bãi cát ở bên khu vực mình đi có gì đi sang thăm, nó có cái vùng đất, một cái vùng bãi biển mà người ta thích làm như vậy và sẽ xây ở trên đó những cái hình tượng rất là đẹp. Thì mình hiểu rằng lâu đài ở trên cát mình mình làm có thể là ở trong một buổi nào đó, ở trong một ngày nào đó, nó tạo ra bao nhiêu sự thích thú. Nhưng mà rồi nó cũng giống như giả trần hay các biển đông thôi, nó vậy đó. Thì cái quan trọng của chúng ta khi tiếp xúc với thực tại đó là khi mà chúng ta thực sự tiếp xúc với thực tại, thực sự thấy, và cái thấy đó nó nằm ở trên thân và tâm của mình, thì chúng ta thấy một sự vô thường. Và cái thấy đó nó cho chúng ta được một sự tỉnh táo, cái trí tuệ được phát sáng. Và cái thấy đó rất là đẹp, thưa quý vị. Ở trong kinh Pháp Cú thì Phật nói rằng với tuệ quán thấy đẹp đẹp và các hành là vô thường, với tuệ quán thấy vậy và giờ thì yểm ly khổ, ấy là đường thanh tịnh. Với tuệ quán thấy như vậy là nhờ về yểm ly khổ, ấy là đường thanh tịnh. Thì ở đây nó cũng có là một cái giai đoạn rất là đặc biệt. Và nếu chúng ta có khả năng thấy bằng trí tuệ, chứ không phải thấy bằng sự ưu sầu, không phải thấy bằng sự bức bội, mà thấy bằng trí tuệ, thì như vậy yểm ly khổ đây tức là chúng ta đủ cái tâm xả ly thực sự đối với những cái hệ lụy của đời sống. Cái khổ mà chúng ta từng thấy là do chúng ta đeo nó thôi, chứ phải là chúng ta cũng muốn khổ chứ không phải là chúng ta không muốn khổ đâu. Thế nhưng khi mình sợ khổ thì cho mình muốn khổ, phá hồn khổ. Về yểm ly khổ thì Đức Phật kỳ dạy rằng đó là con đường thanh tịnh, đó là thanh tịnh đạo, con đường đó là con đường an tịnh. Hay một giả là nó phải mất rất là nhiều sự tu tập, mất rất nhiều sự suy tư, mất rất nhiều sự quán chiếu để chúng ta hiểu được câu rằng pháp hành vốn vô thường, có sanh ác phải diệt, tịnh tịnh là an lạc. Pháp hành vốn vô thường, sanh diệt thường tự tánh, có sanh ác phải diệt, tịnh tịnh là an lạc. Bài kệ đó là bài kệ cổ điển đã được Thế Tôn nói lên, đã được chư vị A-la-hán nói lên, đã được Thiên Vương Lý Thích nói lên, và chúng ta cũng tụng trong các đồng thai. Nhưng mà không phải dễ dàng để chúng ta hiểu được. Ở đó nó là giữa một cái lòng ranh giữa khổ và hạnh, khổ đau và hạnh phúc, giữa cái thương và cái hận, giữa thế giới một thế giới một cái chi phối bởi vô thường khổ và một thế giới thật sự là tất tình an lạc. Nhưng mà chúng ta không chỉ hiểu phần trong này. Pháp hành của vô thường, sanh diệt là tình tánh, có sanh không phải diệt, tất tình là an lạc. Thì ở đây đôi khi thưa quý vị, những người của Đức Phật dạy rất là ân cần. Ngài nhìn chúng ta, những người con của Ngài, thật sự chúng ta sống như gọi là nửa tỉnh nửa mê. Bây giờ chúng ta thấy có những người bị bệnh tật trần lúc tỉnh lúc mê. Nhưng mà Đức Phật còn đưa ra hình ảnh là lúc lặng lúc phục, lúc còi lên lúc phục sinh, trong giữa biển trần rồi lên phục sinh. Có lúc chúng ta thấy rằng nó là vô thường, nhưng có lúc chúng ta không thấy. Và Đức Phật này nói một lời rất là tha thiết: này các tỳ kheo, thân này bị hủy hoại, thức lượng tàn, tất cả sanh y là vô thường khổ, chịu sự biến hoại. Chúng ta thấy có một vấn đề là đa phần chúng ta không muốn nghĩ đến điều đó. Cũng như chúng ta không có nghĩ đến cái chết, chúng ta không nghĩ đến muốn nghĩ sự vô thường, chúng ta không chấp nhận cái sự sanh ly tử biệt, chúng ta không chấp nhận một người thương mình bây giờ họ không thương mình, chúng ta không chấp nhận sự dời đổi mà chỉ dời đổi làm cho mình đau lòng. Nhưng mà Đức Phật thì khuyên chúng ta Nếu sự thật là như vậy thì hãy mở mắt nhìn cho thực tiễn, nhìn với tất cả sự can đảm, với tất cả sự tỉnh táo. Và khi chúng ta có đủ sự can đảm, đủ sự tỉnh táo, thì quả thật điều đó mang lợi lạc rất lớn. Nhưng mà cánh cửa đó là cánh cửa, cái cửa ải đó là cửa ải mà chúng ta phải bước qua, nó không phải dễ dàng. Thì thứ nhất thì trở lại một điều mà khi nãy chúng ta có đề cập là chúng ta nhận thức vô thường bằng cái sự lý luận, một cái mà chúng ta gọi là logic, nó rất là khác biệt với cái sự vô thường mà do chánh niệm nhận thức trên thân và tâm của mình ở trong nhiều cuộc đời. Lúc mình đang giận, lúc mình đang vui, lúc mình đang hưng phấn, lúc mình đang chán nản, nó phải là chuyện để chúng ta phản ứng, không phải là chuyện để chúng ta phê phán. Mà chuyện rất đơn giản là chúng ta tự nhìn mình đang thích thú được hưng phấn với điều gì, mình mới thành công điều gì đó, mình tự nhìn có cái niềm vui nó đến được bao lâu và chừng nào mới đi. Thấy được cái sân và cái gì nó là một trong những cái mấu chốt và quan trọng của hành giả. Và thứ nhất thì khi mà chúng ta khỏe rồi bệnh rồi khỏe, chúng ta đừng phản ứng nhiều mà chỉ nhìn thấy hồi nãy không có, bây giờ có là sao, rồi bây giờ có, hồi nãy có bây giờ không còn nữa là gì. Thấy nó chậm đến chậm đi. Và nếu chúng ta nhìn thật kỹ ra thì đời sống là sự đáp đổi. Nó là sự đáp đổi liên tục giữa bao nhiêu thứ thanh diệt, không phải một thứ đâu. Tâm thức cũng thanh diệt và thân chúng ta cũng thanh diệt. Và nhìn cái lý dòng thanh diệt đó thì thứ gì chúng ta sẽ có một cái nhìn hoàn toàn khác về cuộc sống này. Thế mà chúng ta linh minh, thế mà chúng ta kỳ vọng, thế mà chúng ta đòi hỏi đa phần là do cái ảo giác của chúng ta. Như là một đứa trẻ đời mặt trăng ở dưới mặt nước, hay là có một người nào đó mà ở đâu một cái gì đó ở trên đời họ làm cái thang bắt lên mình bật mình đi đâu. Ở dưới cuộc sống này thứ gì thay đổi rất là nhiều. Cái quan trọng không phải là chúng ta đi tìm một cái gì đó thường hình, mà quan trọng là chúng ta có tỉnh táo nhận thức, tỉnh táo chấp nhận và thấy được cái thực tướng của các pháp, thấy được cái thực tướng trên thân và tâm của mình. Chúng ta thì Đức Phật dạy cánh cửa của sự giải thoát nó đi do sự giác ngộ. Giác ngộ tức là mình thấy biết sự thật đúng với thực tướng, và thấy đúng sự thực tướng thì mình chấp nhận. Giả sử một ngày nào đó một người rất thân của mình bị bỏ thương mình nữa, thì mình cũng hiểu rằng nó vô thường. Người đó họ thương mình bây giờ không thương là vô thường, và mình thương người đó bây giờ không thương mình cũng là vô thường. Thì cuộc đời nó là như vậy. Và ngày còn từ hồi giác thì sư niệm tất cả cái câu thơ nghe thì nó cũng là một cái câu thơ rất là bình thường, nhưng mà rất là ý nghĩa với người cũng nào. Đi chung một chuyến tàu đời, mỗi sinh ra lại có người xuống lên, có khi mình xuống đầu tiên, có khi người tìm ngại ngùng chia tay. Đôi ai đi hết đường dài, từ giá đông đến ra đời còn nhớ. Cuộc đời nó phải là một sự hẹn hò, mà từ điểm đầu đến điểm cuối chúng ta cùng đồng hành cũng có. Rồi cuộc đời không bỏ mình thì mình bỏ cuộc đời. Sự việc đương nhiên như vậy. Chúng tôi có một vài lần trong tháng vừa qua, chúng tôi gặp ít nhất là 3 người Phật tử. Những người Phật tử này già rồi bệnh, sự nằm trên giường. Khi mình nhìn những người đó nằm ở trên giường, chúng tôi ra cố tụng kinh, cố nói pháp, và chúng tôi cũng ao ước một điều là những gì đó ở trong giờ phút đó có thể rất là đủ nghị lực để nhìn hơi thở ra, nhìn hơi thở vào, nhìn cái cảm thọ đau nó chật đến chật đi, nhìn cái tâm thức của mình. Và ngay lúc đó nếu mà mình nhận ra được rằng sắc cũng là vốn là vô thường, họ vẫn là vô thường, tưởng vẫn vô thường, hình vẫn vô thường, thức vẫn vô thường. Và khi nhận thức như vậy mà mình thấy rằng nhận thức đúng thực tướng, thấy rằng đó không phải là ta, không phải là của ta, không phải tình ngã của ta, thì nó lợi lạc rất là nhiều. Nếu mình còn nghĩ một cái người mà nằm trên giường bệnh, nhưng mà mình mong muốn vậy không phải đơn giản, không đơn giản. Ở những lúc đó nó cần đến cái độ dừng dần từng cái sự tu tập của mình. Và chứ đi nói điều này không phải là sự áp đặt, nhưng mà nó thực sự đó là ở trong cuộc sống chúng ta, cho dù là chúng ta tu pháp môn nào, chúng ta học kinh điển nào, thì được thì đứa gì có cái trúng, có cái sạch trọng, cái chứ không phải là cái nào trúng hết. Nhưng mà có một điều chắc chắn là với một người thấy được ba cái pháp là vô sự khổ vô ngã ngay cái thân tâm của mình, thì chúng ta sẽ tỉnh táo và chúng ta không sợ rằng quý vị cứ đọc hết ở trong kinh điển xem đi xem lại, lặp đi lặp lại suy nghĩ, thì cuối cùng chúng ta thấy rằng ba cái hiện tướng, ba cái tướng, ba cái đặc tính, ba cái pháp tu trình khổ vô ngã, đó là những điều mà người Phật tử hay là người tu tập cần nhận thức, cần lãnh hộ. Và khi chúng ta làm được như vậy thì chúng ta thấy có một Phật môn này tuy là rất là ngắn nhưng mà rất là thâm sâu, rất ý nghĩa, rất là và rất đầy đặn cái đời sống của chúng ta. Mình đã tùy theo thân này bị hủy hoại, thức bị lục tàn, tất cả sinh y là vô thường, khổ chịu sự biến hoại. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây ý nghĩa này được nói đến biết thân bị hủy hoại, còn thức bị lục tàn, thấy sợ trong sinh y, hiểu được sanh và chết, sau khi chứng đạt được sự an tịnh tối thượng, từ đã được tu tập, chỉ còn đợi thời gian. Và thưa quý vị, chúng tôi sẽ giúp đỡ ở đây. Và hôm nay thì thật ra khóa học ở bên này đã hết rồi, nhưng mà chúng tôi phải chuẩn bị đi ra bên ngoài. Do vậy, chúng tôi sẽ rất chi tăng và để có một vài câu viên vào phần thảo luận để lại và định chi tăng giúp cho phần thảo luận. Và sau đó thì xin tình quý này có thể giúp cho phần thảo luận. Bây giờ xin được thức thời gian ở tại đây. Cái việc thì xin được ở trong rung điện này có Thượng Tòa Tự Siêu, có Thượng Tòa Phật Đâm, có Thượng Tòa Lê Đức Phật Kính, Thượng Tòa Trực Tiên. Dạ, Chí Tân ở đây cũng đông sự gì? Dạ, Chí Tân đông rất là hoan hỷ. Đầu tiên thì xin được chính Thượng Tòa Phật Đâm. Không biết Thượng Tòa Phật Đâm có nghe được, nếu Thượng Tòa nghe được thì xin chính Thượng Tòa hoan hỷ trả lời cho cô thảo luận số 1. Tôi đã sự tỏ học tăng không nghe được. Sự tỏ sự tỏ tự nhiên, tao dạy sự tỏ tăng có nghe thì nghe rồi. Yeah. Sự tỏ học tăng, hôm nay chúng ta nói về sự vô thường. Dạ, yeah, sự vô thường. Và có nhiều người hay nói về sự vô thường của cuộc đời phụ du ân, cũng như là biết Phật thì đặc biệt nói về thân và tâm. Ở đây thì nói về biết là thân này thì nó bị hủy hoại, thức bị lục tàn, thì đó là có thể cho cái cảm nhận là cái sự nhận thức được vô thường trên thân tâm mình nó có khác gì với sự nhận thức vô thường với thế giới ở xung quanh mình. Xin chỉnh sự đó ra.
Dạ, Nam Mô Bụt Ngài Nhé, Nam Mô Phật Đại Nhé. Dạ, con có đăng cái nền lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, Đức Tăng, đến nền lễ Sư Sư, Đức Sư, Đức Nhật Đại, Đức Tự Quyền. Đức Mình Hành, Đức Pháp Kinh, cùng với Sư Tôn, Đức Tăng, cũng chào nhờ Đức Tự Quyền, Đức Tăng, Đức Phật Tử. Đã xong cái câu hỏi của Tình Tờ đó thì nếu mà thực sự thì nhìn thấy vô thường trong thân tâm của mình là cái sự vô thường ở bên ngoài, thì thực sự đó thì cũng có cái những cái mình ta cũng nói vô thường, ví dụ như do vô thường thì hôm nay ta đặt lễ cái lễ đặt đá để xây dựng chùa, hoặc là do vô thường để người này nhà để dựng nhà giàu, thì nó cũng có vô thường như vậy. Nhưng mà thực sự ra thì chúng ta phải nhận thức được sự vô thường ở trên thân và tâm của chúng ta. Bởi vì vậy, nếu một người mà nói về cái thân này là một cái quả linh hồn đó, thì mình thấy cái thân này nó biến hoại từ trẻ tới già, rồi đói khát, bệnh hoạn, rồi tập quyền đủ thứ ở trên cái thân của chúng ta. Rồi cái tâm chúng ta cũng phân biệt ra những cảm thọ. Nếu mà cái thân đau đớn thì những cảm thọ khổ mà nó phân biệt. Mà nếu một người mà nhìn thấy được cái sự vô thường trên thân tâm thì vị này sẽ bỏ được cái tạp kiến hay là cái thân kiến. Tại bình thường quý vị thấy rằng mình nói thân của mình, nhưng mà thực sự có nhiều khi á, mình đi giữa đường như vậy mình đau bụng, đau bụng tiêu chảy hoặc là mất tiểu đó. Thì mình sẽ thấy rất là khổ lị để mình vào trong nhà người ta xin chỗ để mình tự. Hoặc là biết là những lúc mà mình đi vào con đường nào đó mà những phút nào đó mà gặp cái người khác tôn giáo với mình, mình đi vào nhà họ để mình xin, mình đi thì mình thấy sự cái thân của mình nó khổ lị rất là nhiều. Ăn rồi thì lại ăn thì tiền ăn đói khát thì cũng rất là khổ. Nhưng mà ăn rồi bài tiết ra cũng rất là khổ. Bởi vì cái thân này nó bệnh tật. Bệnh tật mình không muốn, nhưng mà cái bệnh tật nó vẫn đến với mình. Rồi cái sự tai nạn. Sự tai nạn mình cũng không muốn, nhưng mà tai nạn vẫn đến với mình. Thành ra đối với một cái người nhận diện cái sự vô thường ở trên cái thân này á, thì người này sẽ bỏ được cái tài kiến hay là cái thân kiến. Bởi bình thường chúng ta hay nghĩ rằng tôi đẹp và tôi khỏe hay là tôi mạnh hay là tôi tôi mặc hay là tôi ốm hay thế nào, đó là những cái điều kiện mà nó trải qua cái thân của mình. Khi mà ăn uống được thì mình thấy mình cái da có thịt, nhưng mà khi mình ăn uống không được thì mình ốm yếu, thân cao vàng giọt. Vì chuyện cái thân của mình nó luôn luôn biến đổi và nó không bao giờ nó ở dưới cái quyền chi phối của mình hết á, và nó chỉ là những cái điều kiện nhân viên, nó bị nghiệp chi phối hoặc là bị thời tiết chi phối hoặc là bị tâm chi phối. Để bình thường gì thấy mình đói khát thì cũng chịu không nổi, hoặc là bị nóng nóng giá chịu không nổi, lạnh giá mình chịu không nổi. Những cái thời tiết thay đổi thì con người của mình có những cảm thọ đau khổ thì không trời, chứ không phải là mình làm chủ được. Nó chỉ là tùy thuộc cái nhân viên và những cái cảm thọ tinh khởi, và những cảm thọ tinh khởi đồng nghĩa với tâm của mình nó cũng tinh khởi theo những cảm giác mà do tác động của thân. Tác động ở bên ngoài cũng có, do cái thời tiết, do thời tiết nóng lạnh ảnh hưởng đến thân của mình. Như vậy thì mình thấy rằng một cái người mà nhìn thấy một cái vô thường ở trong thân tâm của mình đó, thì người này sẽ nhận thấy được sự thay đổi của cái đồng tương tục tâm. Mình thường thường cho rằng tôi thấy, nhưng mà thật sự cho cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái muốn, cái đựng, cái tri tư đó, nó đều tâm và diệt do nhân duyên, do cái điều kiện. Mình thấy cái vui cái buồn của mình nó cũng là do cái điều kiện nhân duyên thôi. Mình nhận được cái tin, một cái tin vui, có nghĩa là có tiền, có bạc, có ai cho, mình đã thấy một cái tin vui. Còn mình nhận một cái thông tin từ những bệnh nhân y thì mình sẽ có một cái cảm giác buồn sợ. Nên con người mình bị ảnh hưởng rất là nhiều trên cái phương diện thân và tâm của mình bị động liên tục như vậy. Nhưng mà chỉ có khi nào người đã nhận được cái khổ của thân này, cái khổ của tâm này, mình muốn dừng lại cũng không dừng được. Bởi vì cái tâm của mình suy nghĩ liên tục, mình không muốn dừng lại được. Do cái điều mà chuyện đó nên có nhiều người họ bị thần kinh, họ bị điên khùng, do cái tâm của họ bị căng thẳng quá mức, có nghĩa là họ không biết để điều phục cái tâm của họ. Cũng một phần do không quán xét được, không hiểu được cái định lực của cái tâm sanh diệt, hay là cái thân này nó biến động sanh diệt, không hiểu biết được như vậy nên mình trở thành sự đau khổ buồn dại. Mà ở trong cái bài kinh mà Đức Phật này nói về cái sự vô thường đó, thì hoàng hậu Mạc Lợi có nghe và nói với Đức Phật, thì Đức nói với Đức Vua, và cả nói đến những người điên cùng, những người mà thần kinh, những người mà bệnh hoạn do mất cha mất mẹ mất người yêu, hoặc là do những điều mà tổn thương đến cái quyến thuộc của mình hay tài sản của mình, mà người đã trở thành điên loạn, bất áo bức quần, bức áo kẻ áo cho quần và bức tóc đấm ở lưng, hoặc là khóc lóc đi như ra ngoài đường. Thì những trường hợp mà mình hiểu được đó, đó là những cảm thọ từ trung tâm của mình sanh là gì, nó do những điều kiện tác động. Và nếu mình hiểu được như vậy đó thì những cảm thọ đó, những cái danh và những cái tác động sanh diệt do những điều kiện mà nó bị tác động, như là bệnh hoạn hoặc là chết chóc hoặc là bị thương tật, thì mình sẽ có cảm giác đau đớn, buồn bực. Còn những cảm giác mà ăn uống được đầy đủ, cảm giác được người ta tân tiêu huyết tổng thì mình cảm thấy vui. Thì đó là những cái cảm giác mà con người thì luôn luôn có những cảm giác sanh là diệt như vậy. Nhưng mà đó người nhận ra hay không nhận ra, nếu mà nhận ra được đó, thì thấy được cái tâm của mình nó rất là vô thường, được sinh dưỡng vô thường. Vậy cái gì vô thường là khổ, mà cái gì là khổ thì người ta là vô ngã, nên có tệ quá như vậy. Thì ở trong cái câu hỏi thứ một mà Thượng Tọa hỏi thì xin trình bày như vậy. Bây giờ thì có lẽ là Thượng Tọa rất đẳng, bây giờ đã bận rồi, bây giờ thì chúng tôi sẽ cầm miếng để hỏi. Cái câu số 2. Thì ở trong cái câu số 2 đó thì Bạch Đẳng có đặt vấn đề để Chư Tăng thảo luận là nếu mà làm thiện bằng tâm hạ nghiệp, thì tâm hạ nghiệp đó có phải là thiện tâm không? Không biết Thượng Tọa Đề Siêu có ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Đề Siêu có trước máy thì con xin Thượng Tọa thảo luận dùm một câu thảo luận trước nay. Thượng Tọa Đức Đẳng đã nêu ra nếu làm thiện bằng cái tâm hạn hẹp thì cái tâm hạn hẹp có phải là thiện tâm chăng? Con xin Thượng Tọa Đề Siêu, không biết Thượng Tọa Đề Siêu có nghe được không? Trong cái câu số 2, thực nghĩa Phật học sanh y nghĩa là gì? Câu số 2 đây là đẹp nữa. Nếu mà câu chỉnh mình gọi đề siêu thảo luận với câu số 2 là thực ngữ Phật học của sanh y nghĩa là gì, câu chỉnh mình gọi.
Mô Bụt Thầy à, kính bạch chư Thượng Đức Tối Thượng Như Phật Tử, cái chỉ sanh y nó có nghĩa là cái gì mà nó luôn chỉ để tạo ra là tiếp nối với nhau để nó chịu đựng cái sự vô thường khổ vô ngã, cái đó chỉ được gọi là chú ý. Ở đây có ba cái chân y thành thuộc vật khí, tức là bốn chân y. Bốn ở đây thì về năm bốn sắc thọ tưởng thức. Khi mà chúng ta còn sanh tử luân hồi thì chưa có viên tịch niết bàn, thì cái thân ngũ uẩn này do nghiệp hữu tự tạo nên, cứ hễ là mệnh trung vừa em mẹ nga cài giác thì đã phần mệt là thân và mạng chung. Khi thân và mạng chung không có nghĩa là thì chấm dứt, mà chính do việc hữu nó tái tạo cái thân của người khác tiếp nối bằng cách là vô danh duyên. Nghĩa là tâm, sau tâm tử thì nghi là tâm thực sinh, tâm kết tục. Cho nên cứ còn hoài còn mãi như thế cũng đúng nhiên. Ở trong cái thế gian này nó có nhiều cái sự việc thì khi chúng ta dẹp bỏ này từ khác nhé, cứ mọc lên giống như cỏ trên mặt đất. Chúng ta vừa làm sạch cỏ trong cái khu vườn thì qua mùa mưa thì nó tái tạo, nó mọc lên trở lại. Ba tháng sau thì cỏ nó sinh âm trở lại. Cái đó là mình gọi là vũ sinh y. Thứ hai mình gọi là chi lê sụp bạch khí, tức là phiền não sinh y. Phiền não nó có 10, nhưng mà nó hẹp thì 300 phiền não là tham sân si. Người nào mà chưa có đoạn tận phiền não bằng trí tuệ thánh đạo thánh quả thì khi đó phiền não nó cứ dậy khởi, nó cứ sanh lên. Vô cảnh duyên cũng có, vô nhân duyên cũng có. Còn phiền não cũng sinh lên do tương ưng duyên cũng có, do hiện hữu duyên cũng có. Nói chung tức là phiền não thuộc danh pháp. Mà hãy trên pháp cái sắc ma tâm này diệt thì sắc ma tâm khác cứ tiếp tục xoay lên như thế. Nhưng mà khi não đi chính là tâm bất thiện, cho nên nó cứ sanh khởi mãi như thế. Chúng ta gọi khi não sanh y. Nếu thứ ba, áp tích tăng sao bạch thị, tức là hành tinh y. Chứ áp tích tăng sao ở đây tức là chỉ cho nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện. Thế mà phàm phu chúng ta hành động bằng thân mà khổ bằng ý, bất luận là hành động thiện hay bất thiện, thể và áp tích tăng sa là hành á, nó có mặt thì nó sẽ tiếp tục tạo ra quả thức và tái sanh, và tiếp tục tạo ra cái sự luân hồi. Chỉ khi nào mà chúng ta, chỉ cho đến khi mà chúng ta đạt được quả vị A-la-hán vượt khỏi thị ác là thị lúc bây giờ. Thì hành sanh y mới là kết thúc và chấm dứt. Chứ còn nếu là còn phạm phu thì cái hành sanh y nó có hoài có mãi, cũng giống như là cái chủng tử này vẫn có, không biết bao giờ mà có cái mặt đất này dưới kết thúc được. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu cái chuyện tình yêu là cái gì mà nó cứ tái tục để hiện hữu. Tái tục hiện hữu thì cái đó được gọi là không có thiết để tình yêu, hay là người ta nói cách khác là tiếp nối, hoặc là có ý nghĩa là chất chứa. Đây là ý nghĩa mà chúng tôi xin trả lời cái câu thảo luận số 2. Thực lực Phật học sanh ý có nghĩa là gì? Thì chúng tôi đã trình bày với quý vị ý nghĩa với ba cái chữ sanh ý. Thì chúng ta cũng nên ghi nhớ này theo chú giải, để khi nào còn muốn sinh đi, khi nào sinh đi và hành sinh đi thì khi đó thì chúng ta vẫn còn tiếp diễn với cái sự sanh tử luân hồi của khổ, chúng ta phải tiếp tục lăn trôi. Nên khi một người tu tập là chúng ta sẽ chán cái sinh đi, đừng có chắc chứa. Có như vậy thì chúng ta mới giải thoát. Thì còn nếu như mà chúng ta chưa có chán, chúng ta cứ tiếp tục cứ chắc chứa để dành nhờ chứa phiền não, hay là chúng ta chắc chứa cứ tái tạo mãi cái thân ngũ quẩn khổ đau này, lúc đó chúng ta sẽ khổ do vô thường chi phối vân vân, hay do già bệnh chết chi phối. Thì đây là cái câu trả lời của chúng tôi. Câu thơ số 2 là một vực này.
Dạ, ca tố, ca tố mình sai. Xin chị ân chúng ta được chia á, có lần câu hỏi lần cho ta. Bây giờ ông cái thượng đại tự quyền có nghe được không? Alo. Cái gì không biết cái gì, thượng đại tự quyền còn trong rung mà ông ta còn nghe được không? Nếu thượng đại tự quyền nghe được thì thỉnh thượng đại tự quyền thảo luận dùm câu thảo luận số 3. Cái trong khoa học ngày nay cũng xác định rằng tất cả những cái gì thuộc vật chất đều là vô thường biến hoại. Tỉnh thượng đạo tự quyền thảo luận cho câu số 3. Alo. Alo, alo. Quý vị có nghe được không? Alo. Tôi mời chúng ta tự nguyện trả lời câu số 3 mà không thấy tại đây. Nếu không có thần tòa đặc quyền thì thỉnh thần tòa phát thanh thảo luận dựng câu số 3. Phải chăng khoa học ngày nay cũng xác định rằng tất cả những gì thuộc về các điều sẽ vô thường biến mạng? Thỉnh thần tòa phát thanh thảo luận dựng câu số 3.
Và Nam Mô Bát Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Phật Tự Chiêu, Thượng Phật Thích Đăng, Thượng Phật Tự Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Phật Tính cùng Cụ Tôn Đức Đăng Hiện Hữu Trung Trinh. Kính chào các thư nữ và tôn chào thiện nam thính nữ. Cảm ơn quý vị rất nhiều cho biết đã nghe rõ. Qua cái câu hỏi số 3 đó thì chúng tôi không được thảo luận. Cái câu hỏi đặt ra ở đây đó là phải chăng khoa học ngày nay cũng xác định những gì thuộc vật chất cũng vô thường biến hoại. Thì chúng tôi xin được thưa quý vị rằng trong Phật giáo đó, đặc biệt là trong Phật Pháp á, thì lời dạy của Phật á, Phật dạy rằng những cái pháp gì mà gọi là pháp hữu vi, pháp hữu vi thì cái gì mà nó có nhân, có điều kiện để tạo ra, có điều kiện, có nguyên nhân để tạo ra thì nó sẽ đi đến cái sự hoại diệt, hoại diệt. Thì bây giờ chúng ta biết rằng nói đến nó theo thì đàm đó thì nếu nó là pháp hữu vi thì nó có ba cái phần: danh tâm, sở hữu tâm và sắc pháp. Sắc pháp nó cũng đều được gọi là pháp hữu vi á. Vì vậy khi mà nói đến sắc pháp ở trong Phật giáo á thì nó rất là đa dạng. Sắc pháp ở trong Phật giáo rất là đa dạng mà nó rất là vi tế. Từ ở cái chỗ là chúng ta nói rằng theo khoa học á thì có thể là những cái phần lớn là những cái gì mà nó có thể bằng đụng sợ hay là không đụng sợ gì. Chúng ta có thể đụng sợ hoặc là bằng mắt thấy hoặc bằng tai nghe thì đó được gọi là sắc pháp. Thì trong Phật giáo đó có những cái khi mà nói đến sắc pháp thì nó có thể là vi tế hơn hay là tinh vi hơn nè. Thí dụ như điển hình như chúng ta thấy rằng nó là sắc giao giới, tức là khoảng không của giữa sắc này và sắc kia, nó cũng là được gọi là sắc giao giới. Sắc có thể nói đến sắc tính, sắc giới tính, sắc tính, tức là sắc mạng quyền, nam quyền hoặc là nữ quyền cũng được gọi là sắc. Thì chúng tôi đơn cử như vậy, có nghĩa là cái gì nó được tạo thành được gọi là pháp hữu vi. Và trong đó, các cái sắc á, nói đến phần vật chất, ta gọi là cái phần vật chất ở đây được chỉ cho cái gì mà nó có thể là có hình thể, hoặc là mắt thấy, hoặc là tai nghe, thì cái đó được gọi là vật chất hết. Thì mình nhìn chung á, thì cái gì mà nó được tạo ra, nếu nói là trong kinh Phật dạy rằng sắc cũng là điều vô thường, sắc cũng là vô thường, tức là nó biến đổi. Thì bây giờ mình nói trên phương diện khía cạnh của các nhà khoa học đó, thì một điều đó là chúng ta thấy rằng nhận định trên các cái vật thể, thí dụ như ai đó nói rằng trong khoa học giữa cả thí dụ như mình học ở trong khoa học đó, thì cái chất này nó kết hợp với chất kia, nó tạo ra thành một cái chất khác. Thì từ ở cái dạng này sang cái dạng khác ấy, thì nó cũng là do có cái điều kiện để tạo ra. Nó có cái điều kiện do chất này tạo chung với chất kia, kết hợp với chất kia thì nó tạo ra một cái chất khác nữa, Thì bây giờ là cái gì được hình thành lên, từ ở một cái không gian rồi cho đến những cái hạt bụi nhỏ li ti, những hạt bụi nhỏ li ti để kết hợp lại thành những cái hạt bụi lớn, rồi cho đến cái quả địa cầu. Thì có những cái lúc mà có khi thì từ những cái vật đó nó được hình thành cho đến là biến mất, rồi cái quả địa cầu của chúng ta có lúc thì được bắt đầu từ khi mới hình thành, ta gọi là sinh. Rồi cái thời gian mà nó tiến hành đến sự hình thành và tiến hành đó, nó có thể được gọi là trụ. Rồi đến một lúc nào đó thì hoại, nó sẽ biến mất đi. Và đến một lúc nào đó thì sẽ không còn nữa, thì đó là học. Thì thành trụ hoại không, thì tất cả những cái yếu tố đó nó cũng nói đến các cái vật chất được hình thành. Rồi bây giờ đó thì chúng ta thấy là ví dụ như là trong hóa học ta gọi là phân tử, rồi nguyên tử, rồi phân tử, rồi bao nhiêu cái nguyên tử kết hợp thành phân tử. Thì những cái điều đó, một điều đó là chúng ta thấy rằng là Đức Phật Ngài đã khẳng định rằng các pháp hữu vi là điều là vô thường. Hữu vi ở đây là pháp gì mà có được tạo ra, được điều kiện do nguyên nhân điều kiện tạo ra, có nhân nguyên nhân để tạo ra, hay là có cái yếu tố để tạo ra. Thì những cái pháp đó đó, nó phải chịu cái sự biến dạng, hay là chịu cái sự thay đổi. Thay đổi từ ở, dù nó thay đổi ở trạng thái này sang cái trạng thái khác thì nó cũng phải thay đổi. Và như vậy thì cái sự hình thành và đến đến cái sự hoại diệt nó có sự thay đổi đó. Vì vậy cho nên là các nhà khoa học á, chúng tôi nghĩ rằng là các nhà khoa học chỉ chứng minh lên là những cái gì mà có thể là sờ mó nắm bắt được, mắt thấy tai nghe thì có thể chứng minh được những điều đó. Thì bây giờ khi mà mình nói phương diện vật chất á, thì có thể là nói rằng những cái điều đó có thể chứng minh, có thể là nắm bắt được bằng mắt thấy, bằng tai nghe, hoặc là tai nghe, hoặc cái tay của chúng ta sờ, chúng ta mó được, chứ tôi đụng được, thì được gọi là một vật chất. Được vật chất thì cái gì mà nó có tạo nên thì nó cũng nằm ở trong cái sự hoại diệt đó mà thôi. Mau nhất như là một cái, chúng ta nhìn như là một cái cánh hoa, cái cánh hoa của ta nói là cái hoa phù du á, cái hoa phù du gọi là sớm nở tối tàn. Đây chắc có lẽ là mình, các vị cũng biết là cái hoa phù du rồi, sáng bắt đầu nó nở lên mà nó màu nó tươi thắm lắm, chiều trưa một chút là bắt đầu là nó héo rồi, nó úa nó xào rồi, cái màu nó ngã nhạt đi, rồi bắt đầu là chiều rồi nó rụng mất đi. Thì bây giờ là trong một cánh hoa nó cũng là bao nhiêu cái sắc pháp ở trong rồi, đúng về góc độ của Phật pháp mà nói đó, thì nó bao nhiêu cái vật thể, bao nhiêu cái sắc pháp ở trong đấy để hình thành lên cái cánh hoa. Thì cái cánh hoa từ khi nó bắt đầu bứt rồi đến khi nó nở ra và đến khi nó tàn thì cũng bấy nhiêu đó thời gian thôi, cũng chỉ như là một sự ngắn ngủi. Hay là mạng sống, có theo chúng tôi nghĩ rằng có một số mạng sống của một số chúng sinh đó, như là con mũi á, thì nó cũng không lâu lắm, và nó có thể là 48 tiếng hoặc là 24 tiếng gì đó thì nó cũng phải chết thôi. Con mũi nó cũng phải chết thôi. Thì cái mau và cái lâu đó, lâu như là cái quả địa cầu của chúng ta, thì nó cũng phải bị hoại diệt. Và điều đó đó, chúng ta biết rằng các nhà khoa học cũng biết rằng là trong mỗi cái quả địa cầu chúng ta từ lúc hình thành rồi bao nhiêu cái thời kỳ băng hoại, băng hoại mà ở đây không có nghĩa là băng hoại hết, nó thay đổi nó nóng lên quá nhiều hoặc nó lạnh đi quá nhiều, để rồi thay đổi một số sinh vật ở trong cái quả địa cầu này, nó cũng đã một lần, cũng đã nhiều lần thay đổi như vậy. Mặc dù là tuổi thọ của quả địa cầu của chúng ta hiện nay khoảng là trên 6 tỷ năm, nhưng mà dù sao thì cũng có lúc nó cũng đến lúc nó sẽ bị hoại diệt thôi. Rồi cả cái thân của chúng ta, cái xác thân của chúng ta đó, thì các nhà khoa học họ cũng nói là mỗi tế bào mình sinh khởi lên thì có lúc thì nó cũng đang là thay đổi. Mặc dù là chúng ta đang lớn, tuổi nhỏ, tuổi thơ, chúng ta bắt đầu là được nuôi nấng bởi vật thực, rồi lớn lên trưởng thành, rồi chúng ta qua cái tuổi trưởng thành, rồi bắt đầu chúng ta bước qua cái tuổi trung niên, rồi sẽ dần đến cái tuổi gọi là lão niên. Thì những cái thay đổi đó nó cũng từng bước, từng ngày, từng giờ, từng khắc như vậy là cái sắc pháp của chúng ta nó cũng thay đổi thôi. Tức là tế bào của chúng ta nó từng thay đổi, nó đang thay đổi. Chúng ta nói tới chúng ta đang lớn, chúng ta là tuổi thọ, tuổi nhỏ, chúng ta còn là tuổi thơ đó, bắt đầu chúng ta tới tuổi trưởng thành thì nó có thay đổi luôn đó. Nó cũng đang thay đổi đó. Nó thay đổi và chúng ta đang lớn dần, chúng ta trở thành cái tuổi trung niên, rồi lần lượt là chúng ta sẽ đi đến sự hoài diệt. Thì đó là nói đến cái sắc thân của chúng ta, mỗi tế bào của chúng ta, hay trong Phật giáo gọi là các sắc pháp của chúng ta. Sắc pháp của chúng ta điển hình như là đất, nước, lửa, gió, trong thân của chúng ta, hơi ấm của chúng ta gọi là lửa, hơi ấm trong cơ thể của chúng ta gọi là lửa. Rồi là cái gì mà nó có cái chất kết tụ lại như là xương thịt da của chúng ta, tóc của chúng ta, nó là đất, đất. Rồi cơ thể của chúng ta, máu mủ của chúng ta, trong cơ thể nước nhờ, nước nhờ, nước đờm, nước mắt, tất cả những cái nước đó được gọi là nước. Rồi hơi thở ra vào của chúng ta là gió. Thì những cái điều đó nó cũng phải hình thành, rồi nó có phải đến lúc mà nó cũng phải bị hoại diệt, nó đi mất, nó bỏ mất, nó lìa khỏi với cái thân của chúng ta. Lần lượt như vậy thì chúng ta đi đến sự hoại vong, là đi đến sự chết. Thì ở đây đó, chúng tôi nghĩ rằng là các nhà khoa học họ xác định rằng cái sự biến hoại đó là các vật chất nó biến hoại. Vì nó có sự biến hoại cho nên Phật dạy rằng trong Phật giáo, Phật ngày bao gồm hơn và chi tiết hơn nữa, và bao phủ hơn tất cả các cái điều mà những nhà khoa học họ đã nhận định. Thì những gì những nhà khoa học nhận định á, thì chúng tôi nghĩ rằng nó cũng là một cái cách mà những nhà khoa học nhận định qua cái gì biến hoại của vật chất á, giống như là một cái điều để minh định đi cái lời dạy của Phật là đúng. Lời dạy của Phật là nguyên thở nó là như vậy, bởi vì cái điều đó nó là như thật rồi, nó như thật rồi. Do vậy đó thì chúng tôi nghĩ một điều đó, các nhà khoa học đó là họ nhìn nhận như là cái gì thuộc vật chất ấy, nó là biến hoại, qua cái gì mà họ có thể sờ mó, nhìn nhận, nhìn đụng được, biết được, qua cái gì mà họ có thể kiểm tra qua những cái thực nghiệm nhiều lần để họ xác định được điều đó là sự biến hoại. Thì Phật giáo á, Đức Phật ngài cũng đã định lên những điều đó, và ngài đã nói đây cách hơn mấy ngàn năm rồi. Và điều đó nó còn bao trùm, cái lời dạy của Phật nó bao trùm hơn tất cả những cái gì mà các nhà khoa học họ nhận định. Thì theo chúng tôi nghĩ là như vậy. Và do có cái sự biến hoại đó, do có sự biến hoại đó, cho nên là từ các cái quả địa cầu, rồi cho đến cái hoàn cảnh xung quanh, rồi thân và tâm của chúng ta nó cũng biến hoại. Biến hoại trong cái nghĩa mà Phật dạy gọi là anicca, là vô thường, là vô thường là như vậy. Thì nhìn nhận cái điều đó là một cái sự thật thật, qua cái gì mà với một người tu tập thiền quán thì cũng phải nhìn về cái sắc thân mình. Ví dụ như quán về sắc, nó cũng là vô thường, cũng là cái cách mà tu tập để cho vị hành giả diệt trừ cái tâm tham ái ở nội tâm, thì như vậy mới có thể chấm dứt được cái nhân, cái căn nhân của sanh tử luân hồi. Cái căn nhân của sanh tử luân hồi là do phiền não và do nghiệp. Còn cái quả của luân hồi là chúng ta có thân này. Cái quả của luân hồi là chúng ta có thân này, đó là khổ đế. Thì điều mà Phật dạy về cái sự các vật chất này vô thường đó, thì các nhà khoa học họ cũng nhìn rõ như vậy. Mà bằng trong một khía cạnh nào đó, qua cái gì mà các nhà khoa học chứng minh được, phản nghiệm được mà thôi. Còn liên đối với Đức Phật á, thì ngài đã nhìn nhận, ngài không phải là chỉ thấy trên phương diện tâm thức, tâm linh không, tâm của con người không, đó là về tâm lý. Như chúng tôi đã nói là tâm, sở hữu tâm nó thuộc về tâm, nhưng mà sắc pháp á là bao gồm cả các pháp hữu vi luôn, nó là pháp hữu vi cũng như là tâm và sở hữu tâm, cho nên nó chịu cái sự tác động của vô thường. Mà các nhà khoa học nhìn nhận để minh định, nhìn nhận cái sự biến hoại đó, cũng như là sự minh định lời dạy của Phật là đúng, xác thật là như vậy. Chúng tôi xin có cái ý để chia sẻ. ở đây. Nếu có gì
và cao thấu lành thầy cũng trên bất tăng đã thảo luận cho cái câu thảo luận số 3. Bây giờ thì trở lại một quyền, không biết chúng ta được quyền nó nghe được không. Alo tại sao có người thấy vô thường thì tù khổ, mà có người thấy vô thường giác ngộ tình lạc? Cái câu số 4 thỉnh Tịnh Tòa Tịch Quyền thảo luận, không biết Tịnh Tòa Tịch Quyền có nghe được không? Tịnh Tòa Tịch Quyền không có nghe được rồi. Bây giờ thỉnh mời Đức Phật Tính đi. Alo. Đức Phật Tính thảo luận dùm cho cái câu thảo luận số 4 nha. Ông nếu Tịnh Tòa Tịch Quyền không trả lời được thì thỉnh Đức Phật Tính trả lời cho cái câu số 4.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai, Di Đà Phật, chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn nhân dân, cảm ơn cô Lộc Quỳnh cùng đại chúng. Thành kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp, đến chính tăng. Một kính lễ đến sự cố thực sự từ giác đẳng, cùng Phật pháp năng, cùng Phật pháp tăng là Đức Nhân Đại Đức Phật Tính, cùng Duy Tăng đang hiện diện. Thân chào đến với tu niệm cùng chư Phật tử. Dạ, quả thật thì tại sao cái có người thấy vô thường thì dạ Nam mô Phật, chư tăng quý vị nghe rõ không ạ? À? Quý vị đại chúng được nghe rõ không ạ? À? Đang thảo luận thì nghe tiếng Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Pháp Tân dẫn nói, Pháp Tân thì chấm dứt, rồi Thượng Tọa Pháp Đăng hỏi chúng tôi câu hỏi, nhờ Phật tử xin tiếp tục. À, tại sao thấy có người thấy vô thường thì sầu khổ, có người thấy vô thường thì giác ngộ tỉnh lạc? Ở đây thì chúng ta thấy có hai cái trạng thái tâm. Một cái trạng thái tâm của cái sự chấp nó thường, và cái trạng thái hiểu được cái sự vô thường. Tại sao mà nói như vậy? Có nghĩa là như chúng ta thấy bây giờ là người ta đang cái mà chúng ta gọi là một cái chất bất đắc kỳ tử. Cứ tự nhiên người ta buồn, người ta khóc chứ. Còn cái chất mà cứ từ từ rồi cái người đó bệnh hoạn, rồi cái người đó sẽ không thể nào sống nổi nữa, mà cứ như tà tà rồi xuống dốc rồi bị dừng lại, rồi cũng như năm tháng ngày giờ một chút xíu, thì tự nhiên cái người nuôi bệnh khi mà mất thì con cháu nó cũng không cảm thấy tiếc thương nhiều. Dẫu cho nó bình thường thì nó thương, nhưng con người thì riết nó cảm thấy cái đối diện với cái hoàn cảnh nó cảm thấy bình thường, đến khi ra đi nó cũng cảm thấy là cái sự mệt mỏi quá, nó thôi cho người ta ra đi. Cái tâm trung nó như vậy, kính thưa quý vị. Và ở đây nếu có cái người mà cái ái nó nặng thì chúng ta biết là không thể mà xa người thương được, xa được cái bậc mà ta chân đúng như là trân trọng thân thương kiều mến và quý trọng nó được, thì dầu cho là sự nghiệp hay cho là vật, là cho vật con người thì cũng phải, con vật cũng vậy, hay là sự nghiệp tiền bạc công danh cũng vậy, người ta thấy nó hiển hiện trước mắt bây giờ mất đi thì người ta không thể nào chấp nhận cái đó, tức là người ta đang vì cái án nó cột chặt quá và thế là nó phải khổ đau. Bởi vì nếu như cái người mà thấy được cái vô thường mà ta giác ngộ, bởi vì người ta biết rằng là những gì hiện hữu của chính mình nó không thật có, nó vô ngã, cái hiểu được cái giá trị không này nó rất là lớn. Ngay cả ví dụ như là người đó phải có cái tu thì mới giác ngộ tịnh lạc được. Một người đó như từ tiền thân đã tu cho tới ngày hôm nay, mà như chúng ta thấy nàng mất hết cha ra đó, mất chồng mất con rồi mất hết tất cả, mất cha mẹ hết tất cả, rồi mới tìm đến Đức Phật. Và cuối cùng thì Đức Phật này đưa cho một cái khăn, khi mà cho bà tu xong một hôm cái bà cầm một cái khăn mà lau trên mặt, thấy cái sắc thân này nó dơ dáy mà quán chiếu đến cái sự vô thường thì thấy là chính đắc. Thì chúng ta thấy đối với con người nó nhiều lắm, con người đó nó ít có giờ chấp được cái sự đau khổ lắm, mà chính Đức Phật này nói như thế này là mà nước trong bốn biển này mà thấy cái nước trong bốn biển nhưng mà đang rơi những giọt nước bắt sầu thương chia ly tổn hờn, mà người nó nhỏ xuống còn hơn là nước của đại dương bốn bể. Thì chúng ta thấy Đức Phật nói như vậy, nếu như người mà có cái tâm về đạo, có hiểu về đạo thì người ta lập tức người ta giác ngộ, người ta có thể hiểu được. Nếu không đắc thắng thì người ta cũng vui đi cái sự đau khổ. Còn ngược lại, cái người mà không chấp nhận thì họ mà họ chỉ nghe cái đó và nghe cho nó qua thôi, chứ nó không thể nào mà hiểu biết được. Hay là một cái trạng thái khác nữa, chúng ta thấy đối với cái người học Phật đó, thì dỗ cho chúng ta buồn khổ, nhưng buồn khổ trong địa ngục với những sự vật mà ta thương, ta yêu cho vừa lòng, với sự vật mà chúng ta bị đổ sai. Thì cái thưa quý vị, khi đó thì chúng ta biết rằng dẫu chưa có cái đổ sai, dẫu như nó có một tình huống xấu, tình huống này, tình huống nọ, nó sẽ tới với mình, nhưng nhờ chúng ta học hiểu về cái sự và cái tâm thứ chắc chắn là nó có sự vô thường, chắc chắn nó phải có sự khổ đau, chắc chắn nó phải có sự vô ngã. Ở đó tâm lý chúng ta đã có, tuy chúng ta chúng ta chỉ thấy những cái tình huống của cái vô thường đổi thay của người khác, nhưng chúng ta không động tâm. Chúng ta không động tâm, nhưng khi mà đến với chính mình, là người thân của mình, là sự vật mà ta yêu, ta thương, ta vừa lòng, ta mến thương đây, ta yêu, ta chuộng đây, ta gìn giữ nó đây, mà nó có ra đi, thì cái đối với cái mà chúng ta đã được nghe, cái mà chúng ta đã được hiểu, thì đây chính mới là liều thuốc, pháp bảo sẽ là liều thuốc ngay chỗ này. Thì quả thật thì nếu không giác ngộ thì đó người đó cũng cảm thấy nguôi khổ đi, vơi bớt cái buồn đau đi. Đây là giá trị thật. Và kính thưa quý vị, lúc đó có nhiều người ta mất mát, người ta không thể nào mà bình tĩnh được, người ta rơi vào một cái tuyệt vọng, người ta rơi vào cái điên loạn. Nhưng ngược lại, những người bị tử Phật thì lúc đó không có thể tiền bạc mua được, không có thể bằng cấp, không có thể học vị mà nó lấy được cái điều này được. Mà pháp Phật là nó ví dụ vào chỗ này. Bởi lúc đó chúng ta có thể ngã xuống và chúng ta có thể đứng dậy đi được và có thể sáng suốt. Đây là cái điều đặc biệt ở trong Phật Pháp này. Quý vị tự nghĩ thì nếu như chúng ta không hiểu biết được Phật Pháp thì những trải qua cuộc đời, quý vị gặp đau khổ rất nhiều, gặp cái chia ly tủi hờn, gặp những cái mà người ta chà đạp, cái mà người ta lấn lướt mình, nhiều khi con cháu của mình nó hổng với mình, nhiều khi người quen biết mình mà người ta lại là phụ bạc mình, hay là tình nghĩa vợ chồng, tình nghĩa mẹ con, phụ tử, tất cả nó đều đổi thay do cái gì, do cái tấm lòng tham ái của con người, do cái quên hơn và phản bội. Mà quên và phản bội đó chính là cái kiếp của con người. Khi chúng ta biết nó thì chúng sinh nó phạm phu, nó là chúng sinh mình nợ nó, nó mình phải thải cho nó, phải tự nhiên suy nghĩ như vậy rồi chúng mình Phật thắp giải cho ta kể. Thôi được, có như mà mình có như tôi kể, rồi gặp cái ông chồng của như lúc xưa thì thương yêu quá trời luôn, có như là tình chỉ đẹp khi còn nhan nhở, thì đời mất vô kia đã vẹn câu sề chứ, thấy ông đồ nhan nhở lắm người ơi, thì tự nhiên chúng ta cảm thấy là không hoãn cũng chết với nhau, đâu là những cái chuyện mà đầu môi chốc lưỡi coi như là dối hờn nhau, thì chúng ta cảm thấy rằng cái hạnh phúc của chúng ta nó bền cũ, nó vững chắc và nó cao sang quyền quý như thế nào. Thì bây giờ chúng ta thấy thì nó không được như vậy, thì lẽ ra người ta sẽ thất vọng vì cái sự biến đổi đó. Nhưng gặp biến người để biết đâu thì có người tất cả các cam thọ nó sẽ vô thường thì cũng không là một người bạn. Người ta đổi thay thì cũng là một chuyện thường tình, bởi vì tâm mình cũng đổi thay từ lúc chi cảm thọ của con người tự nhiên chúng ta hưởng nghiệp và chúng ta dễ dàng chúng ta buông xuống. Chứ giờ tự nhiên mà mình thương yêu ai mà tự nhiên người ta bỏ mình một cái là nếu như không biết Phật pháp mình cảm thấy hơi bị khổ, hơi bị quê, hơi bị hận, hơi bị giận, vâng vâng. Thì chính cái đó là cái điều mà chúng ta có một cái đau khổ, hay hoặc là chính con cái của mình. Tại sao mà nó là con mình mà nó không nghe, mình thương nó quá, tại sao mà nó không nghe mình? Bao nhiêu đó thôi cũng là cái khổ rồi. Như được mọi người hiểu biết Phật pháp, hiểu biết được cái vô thường, và thực thể mỗi chúng sinh có cái nghiệp riêng, nó là phải là con của mình. Mình sanh ra cái vô cái nghiệp, cái duyên nó học tụ chứ, nó có nghiệp riêng của chính nó. Cái tự nhiên quý vị cảm thấy đỡ đau khổ khi con mình không nghe, có phải như vậy không? Thì ở đây chính là cái gì? Khi mà giống như vậy thì cái tâm mình được, thì mình thấy được cái sự đổi thay của cuộc đời, thì tâm của mình không giác ngộ thì biết cũng được, chúng ta cũng được vượt qua, cũng được nhẹ nhàng. Chứ còn nếu mà chúng ta đủ cái phước, đủ cái lực, đủ cái phước ba la mật thì chúng ta giác ngộ, còn không thì chúng ta cũng nhẹ nhàng. Và đây chính là một cái điều mà chúng ta nhớ rằng cái sự học hiểu Phật pháp, cái trị lợi ích của Phật pháp là chúng ta cần nghe chỗ này. Đừng có chớ khi người ta rồi mình cũng sẽ ra đi, rồi mình cũng sẽ bị cái quy luật của tam tướng này, bởi vì sự hiện hữu này rồi nó cũng sẽ đổ thay, rồi nó cũng sẽ ra đi. Khi chúng ta có một sự suy nghĩ, chúng ta có một sự suy tư như vậy thì kính thưa đại chúng, chúng ta cảm thấy nó là khác. Chúng tôi đã rằng biết rằng ngũ uẩn giai không đã đàn đình vậy nhưng lòng vẫn đang dẫu biết rằng bốn câu cơ sở vẫn cảm thông lý khổ đại đồng, tức là vô thường giống như đã đàn đình vậy nhưng lòng vẫn đang. Nó còn hơn là mà chúng ta cứ không biết được bốn câu cửa sổ của ánh nắng mặt trời, chúng ta không thấy được cái lý khổ của đại đồng là rồi phải thương xa ghét gần, và chúng ta chỉ có tất cả con người đều phải chết. Người ta nói người ta đâu có chịu, người ta đang giàu sang, người ta kỵ nói tới cái tiếng nghèo khổ, cái tiếng xui xẻo. Có kỵ hay không kỵ thì do cái nghiệp của mình thôi, do cái quả cái nghiệp của mình. Thì khi chúng ta biết, khi chúng ta hiểu như vậy sẽ làm chuyện khác. Nhưng ngược lại họ đang thân thương triều mến. À, cũng như thí dụ bây giờ là tự nhiên một cái người mà người ta đông luôn chăm sóc cái sắc đẹp của người ta. Bây giờ mình đọc lên câu á, nếu như cái người mà trí tuệ ta hiểu, chứ còn người không biết tại ta chửi mình. Ta nhìn ta thân thể nhỉ nghèo, tấm thân chồng chất bấy nhiêu khổ sầu, bao nhiêu là thể được. Có như là bắt đầu cái gì chúng ta đọc lên cái giới tấp, tấp lông móng đang da thịt mẫu, mũ máu mật đàm đồ, chúng ta đọc một như vậy. Nếu mà người trí tuệ thì người ta không hơn chúng ta. Còn đi ngược lại, cái người không trí tuệ thì họ cảm thấy họ bị quê, họ bị cảm thấy bị xem thường, họ cảm thấy họ nói họ tức là cũng xấu xa, vân vân. Thì cái mà chúng ta thấy cũng đơn giản thôi, cái người mà nhanh nhất khéo một cách thì họ cảm thấy nhẹ nhàng, họ vừa hậu, họ không có phải lo trao chuốt, không phải lo chăm sóc nhiều. Cái điều đó thật đó quý vị. Bây giờ nói là quý vị hiểu Phật pháp đi, ai chê quý vị buồn không? Ai chê cô già quá, cô xấu quá, đó, tự nhiên cái mình bị buồn. Mà thì có già không? Già không? Thì già đó, cho nó kẹt thêm cái xấu. Thì già nó cũng có cái đẹp, lão cũng có. Những điều mà thường tức là xấu dĩ nhiên. Già phải là má hớp, răng rụng, mắt mờ, tay điếc chân mỗi cái chuột, đó là sự thật. Nhưng thì chúng ta cũng vẫn muốn ra khoe rằng già mà đẹp lão. Cái già cũng phải cộng cho tôi cái chữ đẹp, tôi mới vừa lòng. Là sao? Cái sự thật. Cái sự thật nó chỉ là nhưng chúng ta cũng không chấp nhận sự thật. Không chấp nhận sự thật thì sự thật vẫn là sự thật đó thôi. Cái sự vô thường, cái sự tiến độ, cái sự đổi thay. Nếu như quý vị mà cứ ngồi đâm chết rồi buồn hiu mà tôi buồn quá, trời ơi, giờ tôi không nhớ nữa, giờ tôi già, giờ tôi quên hết trơn, giờ tôi xấu quá. Thì cái ngồi sầu khổ vậy cũng không có thể thoát qua được. Nếu người khác thì biết à, biết được rồi, giờ chúng ta già, thấy cái sự vô thường thì giác ngộ. Chỉ chúng ta biết là cái tích một cái vị Bồ Tát đó, tiền thân nó có cái tục lệ suốt 7 đời luôn. Khi thấy một sợi tóc ở trên đầu xuất hiện là vị ấy dường ngôi cho các hoàng thái tử và đi tu. Bây giờ mình tóc hết bạc rồi còn chưa thấy dài nữa. Chúng ta thấy chưa? Tóc bạc cả đầu mà chưa thấy mình già. Mà chưa thấy mình già cho nên đi nhuộm để cho nó đen. Sự thật, đó là cái sự thật. Như hồi xưa có các vị Bồ Tát thì người ta thấy chỉ một sự tóc thì người ta thấy rồi. Chắc là thầm mà mình sẽ đang ở đó tì tô. Và khi thầm mà mình sẽ tình hình tì tô. Mà ra nó thầm mà mình sẽ đang ở tì tô. Tức là sự già đã đến, sự già, sự bệnh, sự khổ sẽ tới. Bỏ ngay bàn địa ngọc mới ra đi tu, vào rừng tu. Đó là tích của Bồ Tát, nó tính vui gì. Thì chỉ thấy một cái hiện tượng của cái sự biến đổi vô thường về thân xác này khi mà cái tóc xong. Thì chúng ta thấy làm sao? Bây giờ có muốn khỏe cũng không khỏe, có muốn tốt cũng tốt, có muốn như thế nào cũng không được. Tất cả chúng ta phải có một phương pháp như vậy nè. Nó là một cái phương hướng diệu diệu mà bây giờ thì chúng ta thấy trời mình học tập sống tại cho mình chưa có giác ngộ, chưa có cái gì nọ. Nhưng cái thú vị khi mà chúng ta nghe hỏi xuống như hồi nãy chúng tôi đã đành đành uống chứ không đã đành đành vậy, nhưng là vẫn đau đó mà chúng ta đứng dậy được thì mô Phật cũng là lành thai. Có hơn những người khác không thể chữa lành vết thương, vết thương lòng của mình được về cái sự mất mát đau thương, về tài sản của vật chất hay tinh thần hay là tâm tư tình cảm gì đó. Thứ nhất, điều thời gian cũng cho thôi qua, cảm thọ là vô thường. Nhưng cái người hiểu biết Phật pháp thì sẽ giải quyết cảm thọ rất nhanh. Bởi cảm thọ vô thường thì nó vui nó buồn là liên tục, cuộc đời này vui cuộc đời này buồn, nó là một chủ dài tiếp nối để chúng sinh hiện hữu. Không ai mà buồn buồn hoài, cũng ai vui hoài. Và đó là cái giá trị sống của con người. Nó cứ tiếp nối, nó làm, nó dẫn dụ làm cho tâm của chúng sinh, nó khác cái làm tâm của chúng sinh. Nó chạy chạy từ đời này sang đời kia, nó chạy từ đời này sang đời nọ. Cho nên khi chúng ta hiểu biết Phật Pháp thì chúng ta phải xem đây nó là một vấn đề mà cần phải được từ mọi người phải nhìn thấy lại. Tại sao mình thấy nó là vô thường mà mình phải sầu khổ? Chỉ ba thấy. Khi chúng ta đối với Phật Pháp thì bây giờ không có sầu khổ nữa. Điều đó chắc chắn sẽ phải xảy ra. Từng đoàn người tiễn nhau đưa nhau xuống mồ, đưa nhau đến lò thiêu. Hôm nay mình đưa người ta đi, ngày mai người ta đưa mình đi. Hôm nay người ta chết, ngày mai mình cũng chết. Hôm nay người ta bệnh, ngày mai mình cũng bệnh. Hôm nay người ta già, mình thấy người ta đã già mà chính mình đang già, và mọi chúng ta là đang bệnh, đang già và đang chết. Chúng ta đang bị cái sự vô thường nó dài xé và nó lăn qua, và hiểu như vậy mà chúng ta là tu tập. Bởi cho nên chúng ta nhớ cái là duy quán tối hậu của Đức Phật rất là đặc biệt. Thì chúng ta nhớ cái gì? Chúng ta nhớ cái câu này, đấy là duy quán của Phật đó. Ở đây các vị chỉ theo với lời tối hậu nó âu phận mình. Vũ vi là pháp âu sinh, vô thường biến đổi ngũ hình hoại tiêu. Như là cái nhận một điều đáng lo tu học chế nghiệm dễ yếu. Là cái gì? Chúng ta thấy cái cuộc đời nó vậy. Chính là Phật này đã cảnh giác. Tất cả nó sẽ vô thường. Cái pháp vũ vi, dù cho chúng ta có cao sang quyền quý, có như tiền tài vật chất địa vị công danh như thế nào thì cũng một kiếp con người thôi, sang cho mấy cũng rồi một kiếp, giàu đến đâu cũng chỉ cũng có một đời. Nhưng thể tử cái sinh nó đeo đủ kiếp người, và thật thân cái đại thế đâu là thật kìa, thân tử thấy liền chất phát. Trong nghĩa này chúng ta phải hiểu như vậy để chúng ta biết trân trọng cái sự sống, chúng ta biết trân trọng cái sự hiện hữu này đối với thân sinh tử của mình. Cũng như từ một đống hoa nhiều tràng hoa được làm, cũng vậy thân sinh tử làm nhiều điều phúc lạc. Dạ, xin trả lời câu hỏi thảo luận số 4. Đạt như vậy, nếu có điều gì thiếu sót và cần bổ túc thì chúng con kính cung kính biết ngài và kính mong Phật sẽ đem chúng con thể cho. Nam mô Phật Thầy á. Kính thỉnh với ngài quay trở lại.
Dạ, chào tôi. Cái thứ hai chúng ta thực hiện. Không biết bây giờ thì Đức Phật Tính có nghe được không? Alo. Đức Phật Tính có nghe được không? Alo. Đức Phật Tính có nghe được không? Nếu mà Đức Phật Tính nghe được thế. Alo, alo. Dạ, không biết Hello. Nếu có tính cái câu thảo luận số 5 á, chúng ta rất thẳng có chọn ra và nói cái sự lãnh hội vô thượng bằng cái trí tuệ khác biệt gì với lãnh hội bằng chánh niệm và chánh niệm. Thì nếu có tính nha.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Tự Nguyên, thượng tọa Pháp Tăng, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng. Xin chào quý cô tu nữ cùng các vị chị nam chị nữ. Và kính thưa quý vị, đối với ở trong Phật pháp thì quý vị thấy rằng là cái sự tu tập là cái sự thành công nó đến là do đâu, là do chúng ta có sự tu tập và cái sự tu tập này là do mình phải nỗ lực mình tu tập, thì đến một cái lúc nào đó tâm của mình nó có niệm rồi, nó có định rồi, tại quán tác tâm, thì lúc đó chúng ta mới lãnh hội được cái sự vô thường. Còn thật ra ở trong cái đời sống bình thường của chúng ta thì chúng ta cũng nhận biết vô thường nữa, nhưng mà chúng ta chỉ nhận biết ở qua cái sự là trí văn của chúng ta không, có nghĩa là mình học nổi là bằng cách viết, bằng cách nghe, bằng cách thảo luận vân vân, thì mình biết là cái đời sống người ta là như vậy đó, sanh ra rồi trải qua một thời gian là cái thời thiếu niên, rồi trải qua một thời gian nữa là thời trung niên, rồi trải qua một thời gian nữa là thời thiếu niên, rồi trong những thời đó có khi già, có khi bệnh, có khi tai nạn này cái kia nó chi phối mình, hoặc là mình nhìn lại tất cả những gì nó đã xảy ra ở trong từ trước khi mà mình biết và cho đến ngày hôm nay, thì mình thấy rằng nó không có cái gì mà nó trường còn, hoặc là không có gì mà nó tồn tại lâu dài đó. Thành ra mình nhận thức được cái đó là vô thường. Nhưng mà kính thưa quý vị, đối với cái sự nhận biết đó là chúng ta chỉ nhận biết qua cái cái cách học hỏi của chúng ta và cái cách để ý của chúng ta thôi. Còn một người á, mà tu tập, một người mà tu tập mà có niệm, có định và cái trí tuệ vác tâm lên, thì người này có hiện định sự vô thường nó sâu sắc hơn nhiều cái gì, nó sâu sắc hơn nhiều. Cũng như chúng tôi nói, quý vị thấy có những người hành giả, tại sao mà người ta tu thường, người ta yêu, phải nói rằng nhiều khi là chúng ta phải dùng cái từ ngữ là người ta yêu cái đời sống thiền, người ta yêu cái cuộc sống thiền, thì tại sao những người này có được cái khả năng đó? Tại vì quý vị thấy rằng nó có hai trường hợp. Thứ nhất đó, là khi mà người ta sống ở một cái đời sống ở bên ngoài nó bề bộn, nó phiền não, nó công việc của cái việc làm, là công việc ở gia đình, rồi những cái sự qua lại với bà con quyến thuộc, bạn bè vân vân, thì khi mà người ta dứt bỏ được hết, có nghĩa là người ta tạm ngưng lại hết được những cái điều đó, thì người ta bước vào ở trong một cái trường thiền, thì chính cái chỗ này nó đã làm cho chúng ta có một cái an lạc. Quý vị biết rằng chúng tôi cũng đã từng kể cho quý vị nghe đó. Có những cái thời gian chúng tôi ở bên cái trường thiền rất là ngắn, ví dụ như ở 20 ngày thôi. Trong những ngày đầu là do mình di chuyển một đoạn đường quá xa, mình đi đến thì mình còn hơi mệt, mình tu tập không được. Nhưng mà khi mà tu tập được 5-6 ngày hoặc một tuần lễ rồi đó, thì lúc đó cái tâm nó yên lặng là cái gì, cái tâm yên lặng rồi dễ dàng tu tập, và cứ tu tập như vậy đó, đến một ngày nọ đó, chúng tôi thấy rằng mình giống y như là cái trạng thái của mình nó giống như là một cái người mà đắc thiền hoặc là đắc được cái gì đó. Nhưng mà lúc đó chúng tôi ngồi, chúng tôi quán xét và chúng tôi ngồi, chúng tôi kiểm lại là không phải, tại vì trước kia đó, mình bề bộn công việc quá nhiều. Quý vị thấy rằng một cái đời sống, ví dụ ngày hôm nay quý vị thấy rằng các vị giảng sư phải đi giảng nơi này giảng nơi kia, rồi quay về lo công việc chùa, hết lo công việc chùa đến lo công việc ở nói chung là cái công việc chùa nó rất là nhiều, và phải nói rằng là rất là nhiều việc, đủ thứ việc đó. Như chúng tôi nói với các vị sư trong chùa, mình tu tập gì đó thì mình đã cảm thấy mệt mỏi rồi. Vậy chứ mà bây giờ mà thử mà có một hai đám ma của ai mà quen nữa đó, thì mình càng mệt hơn, mình càng khổ hơn. Thì chúng tôi nói lên những cái điểm này, ý là chúng tôi nói rằng là cái cuộc sống của chúng ta đôi khi cái công việc nó bề bộn, nó quá nhiều. Khi mà chúng ta bước vào cái trường thiền rồi á, nhất là những trường thiền nó bên nước ngoài, nó có những cái lợi điểm như vậy. Lúc đó chúng ta không còn máy móc, mà không còn laptop, mà có điện thoại cũng không xài được, mà muốn nói chuyện thì cũng nói ra được. Tại vì sao? Tại vì người ta đi lên người ta tu hết rồi. Còn những người còn lại thì người ta người Miến Điện, người Thái Lan, người Mỹ, người gì không à, không ai người Việt hết á. Thành ra quý vị thấy rằng nó tự nhiên mình cảm thấy như là cái gánh nặng của mình nó đã bớt, nó nhẹ bớt đi rồi. Thành ra khi mà ở trong cái trường thiền, thật sự ra quý vị thấy rằng là chúng ta chưa tu mà chúng ta cũng cảm thấy con người chúng ta nhẹ. Chúng ta chưa hành mà chúng ta cũng cảm thấy tâm của chúng ta nó được nhẹ nhàng. Đó. Thành ra quý vị thấy rằng có những người khi mà người ta bước vào ở trong trường thiền rồi đó, người ta chưa kịp tu là người ta đã thấy an lạc rồi. Hoặc là như quý vị thấy, cũng như chúng tôi kể cho quý vị nghe đó, có những người người ta ở ngoài chợ, hoặc là người ta ở thành phố, mà người ta ở một cái đô thị nào đông đúc, người ta bước vô chùa cái là coi như là người ta bước vào chùa xong rồi cái là coi như là người ta cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Thì cái điều này ở đây á, là cái này là mình chỉ nhận định sơ ở bên ngoài thôi, là do cái như là do công việc nhiều quá, rồi khi mà chúng ta vũ tập được những công việc thì lúc này chúng ta cảm thấy là nó nhẹ nhàng. Còn đối với một người á, mà khi mà người ta tu tập mà người ta được cái sự an lạc là nó khác, thì cũng vậy. Chúng tôi muốn nói rằng ở đây á, là cái sự mà mình so sánh về cái vô thường mà bằng cái trí mà mình, bằng cái sự học hiểu học biết của mình á, thì nó cũng giống như là một cái người mà đang gánh nhiều cái đồ nặng rồi, người ta bỏ xuống nó thấy là nó an vui, nó an lạc. Còn một người á, mà với một cái tâm mà có niệm, có định, có tuệ, rồi thấy được cái sự vô thường, thì cái người sẽ sâu sắc hơn. Có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là như là nó giống như là một cái vị hành giả mà người ta yêu một cái đời sống thiền, người ta ham thích, người ta rất là thích, người ta rất là quý trọng cái đời sống thiền, thì nó cũng giống như một cái trạng thái như vậy. Vậy thì nhưng mà ở đây nó cũng như thí dụ để mình nghe thôi, chứ nếu mà mình coi chuyển ở trong kinh điển lại thì một người mà người ta lãnh hội cái sự vô thường mà bằng niệm, bằng định, bằng tuệ, thì cái người sẽ thấy rất là sâu sắc. Ví dụ như cái tâm của họ sanh lên là họ nhận thức được liền, họ mới cách đây là chúng ta có cái tâm quan hỷ, có cái tâm thiện, nhưng mà bây giờ nó hơi ồn, hoặc là cái đường não nó bị giật, hoặc là bị đứt khoảng, thì tâm của chúng ta khó chịu. Thì một người mà có niệm, có định, có toàn, thì cái người này nhận được cái sự vô thường ngay đó liền, nhận được cái cảm thọ, cái tâm nó mình sanh lên, rồi cái cảm thọ đó nó sanh ra như vậy, thì cái vị mà có niệm, có định, có toàn thì nhận xét một cách tích tắc, mà bằng trí tuệ. Có nghĩa là những cái gì mà nó sanh lên ở xung quanh tâm của cái vị hành giả đó, thì cái vị đó sẽ nhận được liền. Chính là cái sự khác biệt, khác biệt của một người mà biết được vô thường qua cách học hỏi, như là người ta nói rằng là học cái từ học thôi, chứ chưa có thực hành. Còn một cái người mà có niềm, có định, có tuệ thì cái người nhận biết được cái sự vô thường một cách sâu sắc đối với văn pháp và pháp pháp, đối với những cái cảm thọ nó sanh lên ở trong tâm, hoặc là những cái sự thay đổi gì ở trong thân và ở xung quanh cái thân này, thân và tâm này, thì cái vị ấy nhận được một cách nhanh lẹ bằng cái trí của cái vị đó. Đây là cái sự khác biệt nha. Con xin được thảo luận cái câu này ở qua những lời vừa rồi. Bây giờ con xin ít lời, con cũng là thường tỏ pháp năng trở lại. Nam mô Bụt Đà nha.
Sư Tố Đình Thầy, cảm ơn mời Đức Tính. Bây giờ thì chúng ta còn lại một ít chút nữa. Một chút nữa thì có bản tin Phật giáo 3335 do Thích Như Quang dịch. Tín đồ Phật giáo và Thiên Chúa giáo cầu nguyện cho Thiết Phà Nam Hàng Di Lặc. Huynh Vô Phi đọc bản tin này. Mời Huynh Vô Phi.
Năm mươi một đời á, năm mươi thần này á, năm mươi sinh thầy á. Chính lễ sơ lúc con nghe, kính chào những thiện hữu trí thức trong hương. Sau đây là phần bản tin. Cảm ơn Lạc Tình đang nghe. Sơn Khoi Âu ngày 15 tháng 5 năm 2014. Để an ủi gia đình những người có thân nhân còn đang mất tích sau khi Đức Phật bị đánh, các nhóm tôn giáo tại Nam Hàng đã tổ chức một buổi lễ đồng cầu nguyện mở cửa để Phật tín đồ Thiên Chúa giáo và Phật giáo. Một căn lều dùng làm nơi cầu nguyện tạm thời được dựng lên gần nơi Thiết Phà Siêu chiều hôm 16 tháng 4 với 476 hành khách trên tàu, 281 người thiệt mạng, đa số là các trẻ em học sinh đi dạ ngoại. Mặc dù chính quyền đã tuyên án ngộ sát nhiều thuyền trưởng và ba nhân viên khác, gia đình có 23 người mất tích vẫn còn đau đớn. Một nhóm các bà mẹ vẫn tiếp tục ra bến cảng vào lúc bình minh, nhìn vào lòng biển. Họ chờ đợi tin tức từ giới thẩm quyền, nhưng họ cũng hy vọng biển sẽ trả về xác những đứa con nuôi, một nhà sư nói. Khi âm thanh của tiếng mõ vang lên, ba người Phật tử cúi lại hàng trăm lại theo nhịp mõ. Thiên sư Huỳnh đánh giếng một phòng cầu nguyện tạm thời, cầu nguyện trong vòng 10 phút trước khi gò khóc. Tôi vô cùng thương tiếc những cháu này đang ở trong thời của anh em lại bị ném vào dòng nước trước khi kịp trổ qua. từ huyền cho các cháu được về khỏi tốt đẹp hơn. Phật tử những người cạnh các người của người thiên sứ đó, các gia đình tuyệt vọng của những hành khách trên chiếc phà sơ vua qua cảng vào sáng sớm, nhìn vào đại dương và sau cùng họ đến khăn liều nơi chúng tôi cùng nhau cung cấp những Phật sự. Sư trưởng Vua Huy Văn tại Hê Nam nói, một trong những Phật tử nói chúng tôi đến đây vì chúng tôi thương tiếc và đau buồn cho những trẻ em đã chịu hy sinh vì lòng tham lam và sự ngu xuẩn của người lớn. Kim Sơ Quân, một Phật tử theo truyền phái Phật giáo Quân của Đại Hàn, ông nói, mặc chúng cầu nguyện sự giải thoát 5 lần một ngày cho các nạn nhân. Trong cùng lúc, một người cha về thảm họa đã chuyển hướng sang tôn giáo. Một nhóm khoảng 300 người đã kéo đến trận lớn vào nhà Nguyên Dân Ân, người chủ phà. Tất cả là thành viên của hướng xa với sân khác. Một nhóm người tự xưng là phi tôn giáo có khoảng 100 ngôi nhà thờ trên toàn Đức và công bố là có 200.000 hậu viên, nhưng thất bại trong việc giảng dạy về lòng tha thứ. Là các mặt viên của tâm phái này, Du được xem là người đứng đằng sau công ty làm chủ chiếc phà Su Vô kể từ khi cuộc điều tra bắt đầu. Ông đã lẩn tránh các công tố viên nhưng lại phát động các tín đồ của mình tuyên bố rằng ông đang bị khủng bố vì tôn giáo. Hôm 9 tháng 5, vị chủ lý trong tỉnh đã tống các đòi ông và các con tất cả các trưởng lão trong tâm phái chính thức phạt họ tội trốn thuế, thao túng thị trường cổ phiếu và đồng lõa trong thảm họa đáng khiển trách này. Tất cả những người trong gia đình đã làm ngao với án lệnh và trốn trong nhà. Về phần gia đình của các nạn nhân, họ bắt đầu tẩy chay các sản phẩm của những công ty có liên hệ với tâm phái này. Bản tin đã mời người là chẳng biết mà mời bất bài đó. Còn cũng thỉnh sư trở lại điều hành phần còn lại là kính thỉnh sư.
Cảm ơn anh bản tình dịch chị Hoàng Đức Nguyễn Ngọc cho Huỳnh Vũ Phi. Ngày mai thì biết ngày mai thì ngày giảng chúng tôi cũng không biết nữa. Ngày mai thì tổng nghiệp, đề tài ngày mai tổng nghiệp sẽ do giảng sư chúng ta tự tiên. Bây giờ thì mời chị chúng lên tri ân chi tôn đức và toàn mãn buổi học hôm nay quý vị.
Sa thụ làm thai con Lộc Huỳnh. Con đã càng có nghe được nhà cảm ơn nghe đây nào. Con Lộc Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong đông, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở trưởng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường là thật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên hành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bố Tha Dạ. Dạ, kính mời bàn tay của cô Tịnh Hảo. Dạ, kính mời bàn tay của cô Tịnh Hảo. Dạ, sa thủ dạ, Lộc Huỳnh thấy tín hiệu của cô rồi. Dạ, con xin phép điện phí cho cô Tịnh Hảo.
Oh,
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành lớp Phật Pháp Buddha Thâm Má xin phép được đóng gân trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhaya.